Chương 26, trộm xe thần khí. Bọn họ lại có thể chiếm cục cảnh sát. Trương Thành từ khi chiếm được cây súng lục về sau, liền đã từng nghĩ đến cục cảnh sát. Súng ống loại đồ vật này, tại bên trong tận thế thật sự thập phẩm chân quý. Ta bị zombie cắn treo lơ. Một người có súng, liền có thể kéo theo một chi đội ngũ đến. Chỉ bất quá, tận thế đã buộc phát hơn 2 tháng. Thực có súng, cũng sớm bị lũ ác ôn đoạt hết. Coi như đến rồi, cũng không lục ra được đồ vật có giá trị. Kỳ thật, cũng đúng như Trương Thành nghĩ. Trong cục cảnh sát nhóm ác ôn này, chính là tại trước tận thế, bị cảnh sát bắt được một nhóm dân cờ bạc cùng liên quan tới Hắc Bang. Nhất là liên quan tới Hắc Bang, bọn họ đều phạm tội trước, dám đánh dám giết. Tại lúc buộc phát sinh hóa nguy cơ, trong cục cảnh sát bộ loạn thành một đoàn. Những cảnh sát cùng phạm nhân bị lây nhiễm bốn phía cắn người, còn những cảnh sát không bị lây nhiễm, khi đó muốn chế phục bọn họ, không muốn dùng súng bắn chết bọn họ. Kết quả, nhóm này liên quan tới Hắc Bang khẩu cung cùng ghi chép còn chưa có ghi chép. Phần lớn cảnh sát đã trở thành zombie. Còn lại 3 tên cảnh sát, cảm giác tình huống không ổn, đem những thành viên Hắc Bang này, thả bọn họ đi ra hỗ trợ. Những tháng ngày tiếp theo, cục cảnh sát cũng không thể liên lạc với bên ngoài. Thời gian trôi qua từng ngày. Đám lưu manh lúc đầu còn khách khí, sau khi thấy khắp nơi đều là zombie, chúng chẳng còn khách khí nghe theo cảnh sát chỉ huy. Giữa ban đêm, bọn họ liền tiến hành công kích cảnh sát, cướp đi toàn bộ súng ống trong cục cảnh sát. Trương Thành đứng bảy bên trong zombie, lẳng lặng quan sát. Hắn phát hiện, trừ bỏ 3 tên tráng hán bên ngoài đang thanh lý zombie. Tầng 3 lầu nhỏ, lại lục tục xuất hiện 7 tên tráng hán. Bọn họ mỗi người bên hông, đều có súng, đồng thời trên tay còn cầm một nhóm vũ khí côn đồng. Còn có bao nhiêu người chưa lộ diện? Trương Thành không biết. Nhưng đây là nhóm người ác ôn nhân số không thể ít hơn 10 người. Hơn nữa trên người nào cũng đều có súng. Trương Thành đoán chừng trong cục cảnh sát, chí ít cũng nên có hơn 10 khẩu súng. Trương Thành đối với cục cảnh sát hệ thống không hiểu rõ, bất quá, nếu như có thể có được nhóm súng này. Lại cướp được từ đám kia con nhà giàu xe Việt ra cùng biệt thự. Vậy hắn tại tận thế sống sót có thêm chút tiền vốn. Trương Thành hít mắt, khoe miệng khẽ nhếch. Không sai, xe cũng cướp. Biệt thự cũng phải cướp, súng càng không thể bỏ qua. Thế nhưng là, làm như thế nào ứng phó những cái tên ác ôn đây? Làm bừa là khẳng định không đánh lại. Trương Thành cũng không phải lan bác, bị cắn bề sau, cũng không cho hắn hệ thống, nhưng lại để cho hắn một cái nhiệm vụ trả thưởng thương pháp mát gốc. Bởi vậy, muốn đoạt súng của đám lưu manh này, vẫn là phải lợi dụng zombie. Trương Thành nhìn về phía cửa sắt bị xích sắt khóa lại, thầm nói, nếu có thể đem cửa sắt mở ra liền tốt. Từ ngõ hẻm bên trong lui ra ngoài. Trương Thành đi trở về xe gắn máy phụ cận, lần này, hắn cơi xe gắn máy, bắt đầu tìm cửa hàng sửa xe. Về phần tìm bào ngư, tổ yến, vây cá loại này đồ vật, trước tạm thời đặt qua một bên. Tại cuối ngã tư đường, Trương Thành thấy được một nhà cũng không lớn tiệm sửa chữa xe. Lúc này, cửa cuốn là kéo lên, trên cửa, cùng trên mặt đất, có những vết máu rõ ràng. Trương Thành đem xe gắn máy đậu ở một bên. Đèn tin chiếu hướng trên mặt đất. Cửa tiệm còn lưu lại cái bàn đổ nhào, cùng chén và đồ ăn cùng bát đũa, đồ ăn đã thiêu, cơm cũng đã mốc meo. Có thể tưởng tượng, tại sinh hóa nguy cơ lúc bộc phát, một nhà chủ quán đang dùng cơm. Trương Thành đi vào trong tiệm, hắn muốn tìm một cái trộm xe thần khí. May mắn chính là, cũng không có tốn bao nhiêu công phu, đã tìm được đồ mong muốn. Vừa muốn rời tiệm sửa xe đi bên trong, chợt nghe đỉnh đầu có động, tiếng đông vang vọng rất nhỏ. Đây là tiệm sửa xe không hề lớn, bình thường là sẽ đem mặt tiền cửa hàng ngăn cách thành 2 tầng. Phía trên một tầng lầu nhỏ có người ở, tầng dưới thì để dùng để mở tiệm. Chẳng lẽ trên lầu có người? Trương Thành đi lên cầu thang, trên gác nhỏ cũng phát ra đông 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 tiếng vang vọng. Người trên gác nhỏ đã di chuyển đến gần cầu thang phụ cận. Chương 27, thiếu niên, không, phải là thiếu nữ. Đèn tin chiếu hướng bên trên gác nhỏ. Phát hiện bên trên gác nhỏ một người tóc ngắn đang ngồi xổm, mặt mũi tràn đầy dầu máy, thoạt nhìn đen như mực, vô cùng bẩn thỉu, dáng người thiếu niên rất gầy. Hắn ăn mặc áo ngắn tay không vừa vặn. Lúc này, hắn nắm một cái cờ lê trong tay. Nếu như Trương Thành dám lên gác nhỏ, hắn có thể đập vỡ đầu Trương Thành. Trương Thành đối với thiếu niên nói, ngươi là con trai của lão bản cửa hàng này sao? Thiếu niên chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu. Trương Thành hỏi, cha ngươi đâu? Thiếu niên lắc đầu. Từ đầu đến cuối, không nói một câu. Trương Thành lại hỏi, ngươi bị câm điếc sao? Thiếu niên vẫn lắc đầu. Trương Thành hỏi, không phải câm điếc, nhưng không nói lời nào, ngươi rất sợ ta sao? Lúc này, ven đường có đầu zombie đi tới. Có lẽ là người được vị đạo người sống, lại có lẽ là bên trên gác nhỏ vừa vặn có động tĩnh, đã hấp dẫn đến nó. Zombie chậm rãi đi đến bên người Trương Thành. Trương Thành cầm lấy gậy bóng chày, trực tiếp bạo đầu zombie. Trương Thành hỏi, ngươi có thể sửa xe sao? Thiếu niên gật gật đầu, bất quá, vẫn là không chịu buông xuống cờ lê. Trương Thành cười cười, sau đó nói, đem cờ lê buông xuống, chẳng lẽ cờ lê của ngươi, có thể ứng phó vật này không? Lúc nói chuyện, Trương Thành móc khẩu súng lục móc ra. Trương Thành nói ra, đây là súng thật, một súng bắn nổ đầu không có vấn đề. Thiếu niên rõ ràng có chút bối rối, cánh tay nắm chặt cái cờ lê, cũng bắt đầu phát run. Trương Thành nói ra, tính ngươi vận khí tốt, ta vừa vặn thiếu một người có thể sửa xe. Thiếu niên thoạt nhìn mới 13-14 tuổi, Trương Thành cũng không coi hắn trở thành uy hiếp. Nếu như thiếu niên là người trưởng thành, với tính tình của Trương Thành cũng sẽ không nhẫn mại nói chuyện cùng hắn. Trương Thành từ trên người lấy ra trong bọc tất cả sờ nỉ cờ, lạp xưởng hun khói, còn có bánh bích quy, cùng nước khoáng trong ánh mắt thiếu niên hiện lên vẻ không dám tin. Hắn nói ra, ta thỉnh thoảng sẽ sang đây gặp ngươi, thuận tiện cho ngươi một chút đồ ăn. Những cái này bánh bích quy, lạp xưởng hun khói, sờ nỉ cờ, nước khoáng, vốn là cho Trần Thi Như chuẩn bị. Làm xong Trương Thành liền quay người rời đi. Chỉ nghe bang đương một tiếng. Trương Thành kéo theo cửa cuốn. Trong tiệm sửa xe, một lần nữa rơi vào bên trong một vùng tăm tối. Đợi đến Trương Thành sau khi rời đi, thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn trực tiếp nằm xuống, đồng thời bắt được sờ nỉ cờ, lẩm bẩm nói, hắn đến cùng là ai nha? Nếu như Trương Thành còn ở nơi này, nghe được thiếu niên, không, là thiếu nữ thanh âm. Nhất định sẽ không đi vội vã. Rời đi sửa xe cửa hàng về sau, Trương Thành cưỡi xe gắn máy, đầu tiên là tìm một gian cửa hàng giá rẻ. Căn này cửa hàng giá rẻ bề mặt rất lớn, chí ít cũng có hơn 100, sắp tới 200m². Ở lối cửa ra vào, thì có 6 tủ lạnh. Nghĩ đến tại trước tận thế, sinh ý rất tốt ta. Trương Thành mở ra ba lô leo núi, lần này, hắn chỉ lấy bánh bích quy những gói rời không cầm theo những thùng. Thùng dành không gian quá lớn, một lần mang không có được bao nhiêu. Những cái này bánh bích quy cảm giác vị đạo, khả năng kém một chút, nhưng là mang nhiều một chút, có thể dự trữ lâu dài, có thể ăn ngay lập tức không phải nấu nướng gì cả. Chân giò heo, lạp xưởng hun khói, thịt bò hộp, thịt bò khô, rau cải muối ớt, trứng mặn. Những cái này thực sự mới là đồ ăn, có thể lấy bao nhiêu thì tận lực cầm. Về phần nước khoáng, cũng chỉ cầm một thùng. Nhưng bật lửa, ngọn nến, tin các loại vật phẩm, Trương Thành cũng cầm không ít. Trước kia vào cửa hàng giá rẻ, chỉ nhớ đến mang theo đồ ăn, và những sinh hoạt vật phẩm cơ bản còn không nghĩ đến những thứ đó. Đêm nay vật phẩm sinh hoạt phải lấy nhiều thêm một ít. Mặc dù đường dĩnh trong nhà, còn có không ít ngọn nến, nhưng là lo trước khỏi họa. Tại tận thế bên trong, nhiều thêm một cái vật tư sinh hoạt, luôn luôn là điều không sai. Tiếp theo, lại tại qua lân cận tiệm tạp hóa, ôm đi một túi 50 cân gạo. Dùng dây thừng đem mấy thứ đều cố định lại. Lấy soi đèn tin nhìn vào đồng hồ nơi tay. Hiện tại đã là 10h tối. Không sai biệt lắm nên đi về. Bất quá, ngay tại lúc Trương Thành chuẩn bị rời đi. Nơi xa một lần nữa vang lên tiếng kèn phách lối. Lại là chiếc cải tiến xe Việt dã. Chương 28, lại là đám kia phú nhị đại. Chiếc xe Việt dã mở đèn lớn. Ánh sáng cường độ cao vô cùng chói mắt, trực tiếp chiếu trên đường phố. Zombie bị thanh âm của chiếc xe Việt dã hấp dẫn tới. Chúng nhao nhao lao ra giữa đường. Ta bị zombie cắn treo lơ. Bành. 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 Tốc độ của chiếc xe Việt dã lúc này phải 150 km/h trở lên. Giống như một chiếc xe tăng, trực tiếp nghiền nát zombie ngăn ở trước xe. Không giống với lần trước, lần này ngồi ở trong xe Việt dã, trừ tên tóc vàng phú nhị đại, còn có một nữ nhân đầu bạch kim. Ô hát. Nhanh lên nữa. Quá kích thích rồi. Trong miệng cô gái kia, còn phát ra tiếng kêu to phách lối. Trương Thành trốn ở trong tiệm tạp hóa, thấp giọng mắng một câu, bệnh tâm thần. Cùng một hồi trước một dạng, đám zombie nghe được âm thanh hung hãn của chiếc xe, lập tức hướng chiếc xe Việt dã đuổi theo. Chỉ một lát sau, Lại ba chiếc xe Việt dã đã qua cải tiến, liền xuất hiện ở trên đường phố, đồng thời trực tiếp ngừng cửa ra và ở cửa hàng giá rẻ, nơi Trương Thành vừa rồi chiếu cố qua. Xe Việt dã sau khi dừng lại, lần này xuống 9 người, 5 nam 4 nữ. Bọn họ vừa vào trong tiệm, liền bắt đầu dọn đi các kệ hàng chứa vật tư. Lần này, liền trên quầy thuốc, rượu, cũng không buông tha. Sau khi có kinh nghiệm lần trước thành công, bọn họ rõ ràng tự tin hơn không ít. Mà ở thời điểm bọn họ chuẩn bị rời đi nơi này, một tên thanh niên tóc quăn màu xám nhìn thấy xe gắn máy dựng ở ngoài tiệm tạp hóa, không khỏi nhíu mày. Đồng bạn của hắn thúc giục liền nói, đừng hành động ngu ngốc, đi nhanh một chút. Á thanh niên tóc quăn màu xám gật gật đầu. Lúc này, ba chiếc xe Việt dã đồng thời phát động. Ba chiếc xe lập tức quay đầu rời đi. Bất quá, thanh niên tóc quăn tóc xám càng nghĩ, càng thấy là chiếc xe gắn máy kia nhìn vô cùng quen mắt. Ba chiếc xe trở lại biệt thự không lâu sau. Chiếc xe Việt dã cải tiến kia phụ trách dẫn zombie đi cũng quay về rồi. Trên xe thiếu nữ tóc bạc, vừa đưa tay ra cùng các đồng bạn vỗ tay. Một thanh niên tóc nhuộm màu lửa đỏ hỏi, Emily, cảm giác thế nào? Được xưng Emily thiếu nữ tóc bạc hồi đáp, quá kích thích, các ngươi không biết, vừa rồi có bao nhiêu zombie bị tiểu siêu đụng thành mảnh vụn. Sớm biết ta cũng sửa một cỗ xe Việt dã. Đúng vậy a, hiện tại những xe thể thao này, chẳng có tác dụng gì có. Hai người các ngươi có nhiệm vụ lập kế hoạch còn xe tiểu siêu sẽ ở đó, các ngươi có dám lái đi đụng zombie sao? Sau đó, chung quanh thanh niên nam nữ, nhao nhao cười lớn. Vừa rồi hai tên phú nhị đại còn ảo não nói không sửa xe, lúc này một cái lúng túng gãi gãi đầu, hai tay nhấc lên đầu hàng. Không có cách nào tiểu siêu là giỏi nhất. May mắn mà có tiểu siêu, chúng ta mới có thể sống sót. Bọn họ đều là bằng hữu nhận biết nhau nhiều năm, cũng không để ý các bạn trêu chọc, rất nhanh lại đùa giỡn cùng một chỗ. Lúc này, thanh niên tóc quăn màu xám đột nhiên vỗ trán của mình, trong miệng nói, ta nhớ ra rồi. Chính chiếc xe là ở buổi tối hôm đó. Xe gì a? Tiểu Thiên, ngươi lại hút cỏ rồi a? Tiểu Hà, còn không quản quản nam nhân của ngươi. Thiết, lao nương mới mặc kệ hắn. Ngay tại thời điểm những thanh niên nam nữ trêu chọc, phú nhị đại tóc vàng được xưng tiểu siêu, đi đến thanh niên tóc quăn trước mặt. Tiểu siêu hỏi, Tiểu Thiên, ngươi nghĩ đến cái gì? Lúc này, phú nhị đại ở đây, toàn bộ đều an tĩnh lại. Hiển nhiên. Tiểu siêu mới là hạch tâm đoàn thể. Hắn vô lưng đồng bạn, nói ra, đêm hôm đó, chiếc xe gắn máy kia liền dựng ở phía đối diện chúng ta. Thanh niên tóc nhuộm thành cầu vồng sắc, một mặt không nhịn được nói, ngươi lại nói xe gắn máy cái gì? Tiểu siêu trừng mắt nhìn thanh niên vừa rồi chen vào nói, thanh niên kia lập tức cúi đầu, liền nói xin lỗi. Tiểu thiên nói ra, thời điểm chúng ta lần đầu tiên đi kiếm thức ăn và thức uống, chiếc xe gắn máy kia dựng ở cửa hàng giá rẻ đối diện chúng ta. Đêm nay, lại rời ngược cách vách tạp hóa cửa hàng với chúng ta. Emily phốc suy một tiếng, liền cười ra tiếng, không thể nào, tầm 2-3 người, cưới xe gắn máy, liền dám ra đường lấy đồ vật. Một cỗ xe gắn máy, cũng chỉ tối đa chở được 2-3 người, cũng không phải biểu diễn mô tô mà xếp chồng thêm người a. Tiểu Thiên nói ra, không đúng, trên xe tràn đầy gạo cùng nước. Tiểu Siêu mặt lạnh, nói, ngươi là nói, chỉ có một người. Chương 29, hắn không phục. Tiểu siêu, tên đầy đủ là Hứa Siêu. Hứa Siêu năm nay 21 tuổi, đúng chuẩn sinh ra trong miệng đã ngậm chìa khóa vàng phú nhị đại. Phụ thân hắn Hứa Kiến Quốc là thương nhân bất động sản nổi danh Đông Hải. Hứa Siêu năm ngoái mới từ trở về từ Mỹ Quốc. Bình thường hắn ưa thích súng ống, cải tiến xe Jeep, và sinh tồn ngoài hoang dã. 17 tuổi, hắn cùng đội leo núi, leo qua núi Hệ Vợ Dẹt. 18 tuổi liền cùng bằng hữu, lái xe tiến vào rừng Anama mạo hiểm. 19 tuổi đi qua Somalia, thiếu chút là bị bắt cóc. Tóm lại, càng chuyện kích thích, Hứa Siêu càng thích. Hơn nữa, hắn còn đã từng phạm tội. Thậm chí, việc giết người hắn cũng đã từng làm qua. Tận thế đối với hắn mà nói, giống như một trò chơi sinh hóa. Hắn chỉ muốn nói hai chữ kích thích thực sự cờ mở nở kích thích quá. Mà hiện tại những thanh niên ở bên ngoài vườn của khu biệt thự, chính là nơi Hứa Kiến Quốc khai phá và phát triển. Mặc dù khu biệt thự đang ở thời kỳ đầu, nhưng so với những năm gần đây, khai phát cái gọi là liên bài biệt thự, không biết giá đã lên cao hơn bao nhiêu. Biệt thự trên nóc nhà có những tấm pin năng lượng mặt trời, cho dù là toàn bộ thành phố đều bị cắt điện, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của bọn chúng. Trừ bỏ không có Internet, đám người này đều ở trong biệt thự uống rượu. Bọn họ mỗi đi ra ngoài một chuyến, đều mang về một số lớn đồ ăn. Mặc dù những thức ăn này, cùng bình thường ăn đồ vật so sánh, căn bản chính là thực phẩm rác. Nhưng là mỗi ngày uống rượu, vui đùa, lạm giao, thời gian cũng rất là khoái hoạt. Bất quá, đêm nay Hứa Siêu mặt một mực căm trầm. Hắn giống như không được cao hứng. Trong khu biệt thự Phú Nhị Đại, bọn hắn đối với Hứa Siêu không hiểu rõ tất cả về hắn. Bọn họ chỉ biết là ba ba của Hứa Siêu là làm điễu, mà Hứa Siêu lại ưa thích sửa xe. Đương nhiên, Hứa Siêu xác thực cũng rất lợi hại, hắn dám giết zombie. Không có Hứa Siêu mà nói, bọn họ những người ở đây, khả năng đã sớm chết. Tiểu Siêu đây là thế nào? Giống như không được cao hứng, chúng ta cũng đừng nên chọc hắn. Tại trong biệt thự hơn 10 người Phú Nhị Đại, bọn họ đều là không hiểu chuyện gì xảy ra, càng không thể minh bạch được tại sao Hứa Siêu không cao hứng. Người ta muốn. Emily đi tới, ngồi lên trên đùi Hứa Siêu, lấy tay đem khóa quần của Hứa Siêu kéo xuống, cô ả muốn làm cho Hứa Siêu trở lại trạng thái thoải mái. Lan. Hứa Siêu đột nhiên trực tiếp đẩy nàng qua một bên, đồng thời giống lên. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn hết cả người. Bất quá, Hứa Siêu nổi giận, bọn họ cũng không dám phát ra âm thanh, sợ lại chọc giận hắn. Emily phồng má làm mặt quỷ với hắn, rồi hò hét, đi thôi. Còn lại nam nam nữ nữ, chia ra thành đôi trở về phòng của mình. Kỳ thật, để cho Hứa Siêu động tâm, chính là Trương Thành. Mặc dù hai người bọn họ vốn không gặp mặt, nhưng là chỉ vẹn vẹn lái một chiếc xe gắn máy, liền dám ở trên đường phố đi tìm thức ăn. Người này đủ đảm lượng. Hắn cảm giác đảm lượng của người này còn lớn hơn hắn. Hứa Siêu cho tới bây giờ không phục qua ai, ngay cả đối với phụ thân hắn Hứa Kiến Quốc. Thế nhưng chuyện Trương Thành ngồi một chiếc xe gắn máy tìm kiếm vật tự, chuyện này hắn cũng không dám làm. Hắn không phục. Hứa Siêu làm những động tác có chút điên rồ, lầm bầm lầu bầu, nếu có người có thể làm được chuyện đó, ta cũng nhất định có thể. Trương Thành cũng không biết. Bởi vì sự tồn tại của hắn, lại làm cho một tên chưa từng gặp mặt Phú Nhị Đại, sinh ra ý muốn cưỡi xe gắn máy ban đêm xông vào đường phố, đơn độc đối chiến với zombie. Trương Thành cưỡi xe gắn máy trở về cư xá. Nghe được thanh âm xe gắn máy đi vào trong cư xá zombie, đều cùng bắt đầu biểu hiện giống nhau. Chúng bắt đầu gầm rú, gào thét, một đợt lại đến một đợt. Trương Thành con ba lô leo núi, trước tiên đem gạo đỡ lên lầu. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều tại rèn luyện, sữa gym cũng liều mạng uống. Cơ bắp của hắn to lên một vòng. So với trước kia dáng người của hắn, hiện tại xác thực cường tráng hơn rất nhiều. Bất quá, Trương Thành vừa đi kiếm vật tư về lại mang vác mấy lần vật tư qua lại mấy tầng lầu cũng làm cho hắn mệt chết. Trước khi mở cửa, Trương Thành cũng thuận tay đem con zombie ở trước cửa đập cho nát đầu. Sau đó, hắn mới mở cửa vào nhà. Trương Thành hô, ta trở về. Giặc. Cửa phòng ngủ mở ra, ánh nến chiếu sáng mặt Đường Dĩnh. Đường Dĩnh nhìn xem dưới đất đầy đất gạo, bánh mì, nước khoáng, thuốc lá, rượu, đồ uống, còn có đại lượng đồ dùng hàng ngày. Một mặt giật mình hỏi, làm sao ngươi có thể mang nhiều đồ như vậy? Trương Thành nói ra, ta lần sau phải đi ra ngoài một lần hơi lâu, một mình nàng ngoan ngoan ở lại nhà nhé. Đường Dĩnh cảm giác căng thẳng trong lòng, theo bản năng hỏi, ngươi đi bao lâu? Trương Thành suy nghĩ một chút, liền hồi đáp, chí ít cũng mất khoảng 3 ngày. Hắn nhớ sung trong cục cảnh sát, quyết định ngày mai sẽ bắt đầu hành động, hắn sẽ đi tới bên ngoài cục cảnh sát nằm vùng. Chương 30, thời gian bị nữ thần quấn lấy. Đường Dĩnh cảm giác như sắp khóc, nói ra, lâu như vậy, có thể nào không đi được không nha, lương thực của chúng ta còn rất nhiều nha. Cái này đã có chút mùi vị của quyến luyến chăng? Mặc dù Đường Dĩnh lúc mới bắt đầu, là kháng cự. Ta bị zombie cắn treo lơ. Trương Thành cũng tin tưởng, Đường Dĩnh vốn sẽ xem thường hắn. Hắn cũng không phải là dạng vô sỉ. Tại trước tận thế, hắn là một tiền trạch nam nghèo, một phế trạch không được mọi người quan tâm. Đừng nói là Đường Dĩnh dạng nữ thần cấp bạch phú Mỹ. Ngay cả nữ hải tử gia đình bình thường, cũng xem thường hắn loại người này. Nhưng là bây giờ, hắn có thể cảm nhận được, Đường Dĩnh đối với hắn lại có cảm giác ỷ lại. Đây không phải giả vờ. Có lẽ, nàng thực bắt đầu ưa thích hắn, cũng dành cho hắn một chỗ ở trong lòng. Nếu như là tại trước tận thế, có một cái bạch phú Mỹ ưa thích chính mình, đồng thời đối với hắn nhớ nhung, có lẽ Trương Thành nhất định sẽ tự vả vào mặt mình một phát, để đem mình thức tỉnh, rời khỏi mộng đẹp. Bởi vì nhất định đó sẽ chắn chắn không phải thật. Nhưng là bây giờ, là tại tận thế nha. Trương Thành biết rõ, không phải hắn không xứng với Đường Dĩnh, mà là Đường Dĩnh nhất định phải ỷ lại vào hắn, thậm chí lo lắng, hắn có thể sẽ vứt bỏ nàng. Yên tâm đi, ta có thể sẽ mau chóng trở lại. Trương Thành nói xong, liền đi nhà tắm. Hắn muốn đi đoạt súng. Chuyện này, hắn sẽ không nói cùng Đường Dĩnh. Đường Dĩnh vội nói, thốt, ta tới trả lương cho ngươi nhé. Mặc dù nói là trả lương, nhưng Đường Dĩnh vẫn là đi phòng cất quần áo, tìm một đôi quần tất màu đen, sau đó đi vào đôi giày cao gót, đồng thời còn bôi son môi, phun thêm một chút nước hoa. Hắn thích bộ dạng này của nàng. Ngày thứ hai vẫn chưa tới 8 giờ. Trương Thành liền tỉnh. Tối hôm qua hắn và Đường Dĩnh làm 9 lần. Nguyên bản hắn chỉ là muốn làm 6 lần, dù sao phải dậy sớm. Bất quá, Đường Dĩnh lại dán vào hắn, quấn lấy hắn thầm thì vẫn còn muốn. Đây là nàng đầu tiên, chủ động biểu hiện ra một bộ dáng chưa thỏa mãn. Trương Thành không có cách nào xác định, nàng có phải đang thật sự thích mình hay không nữa. Nhưng hắn có thể xác định có một chút. Đường Dĩnh thực sợ hắn bỏ lại nàng. Bị mùi vị nữ thần quấn lấy. Thực quá sảng khoái nha. Trương Thành càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Nhất định phải đoạt súng của bọn ác ôn, còn có cả những căn biệt thự cùng xe của mấy gã phú nhị đại nữa, cũng không thể bỏ qua. Hắn phải càng ngày càng sống tốt hơn, hắn muốn những nữ nhân kia trước tận thế, được mọi người xưng tụng là nữ thần thánh nữ, cũng đều sẽ giống như Đường Dĩnh, phải ra sức làm hắn vui lòng, để cho hắn sủng hạnh các nàng. Hắn muốn tại bên trong tận thế, thỏa mãn tất cả dục vọng của mình. Ngâm nga một bài hát, mở ra lò bắt đầu nấu cơm. Sau đó, Trương Thành đi vào phòng tập thể thao. Rèn luyện loại chuyện này, không thể gián đoạn, dù là hắn có việc gì bận rộn, mỗi ngày cũng phải kiên trì rèn luyện. Luyện cơ bắp, khí lực lớn hơn, để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Trương Thành cũng không có huấn luyện viên, hắn cũng không chắc mình có luyện đúng hay không. Hiện tại cũng không điện không internet, tra qua bài đủ một lần đều khó có khả năng. Chỉ có thể là tự luyện mà thôi. Bất quá, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đợi đến lúc Đường Dĩnh đứng lên, đã là 12 giờ trưa. Nàng hiện tại toàn thân như nhũn ra, tối hôm qua Trương Thành giày vò làm nàng, cơ thể nàng cảm giác mệt mỏi. Mặc dù là nàng là người chủ động yêu cầu, nhưng Trương Thành lại cảm thấy chuyện đó hết sức bình thường không hề mệt mỏi. Cùng Đường Dĩnh ăn chung bữa cơm trưa. Trương Thành liền đi xuống lầu. Kế hoạch của hắn cũng không hề phức tạp. Dùng kim cộng lực, cắt bỏ đoạn xích khóa cổng sắt của cục cảnh sát, sau đó để lũ zombie thực hiện nốt phần còn lại. Mượn đao giết người, lợi dụng lũ zombie diệt trừ đám ác ôn kia. Bất quá, kế hoạch này quá mức đơn giản. Muốn áp dụng, lại không hề dễ dàng như vậy. Đầu tiên, cổng sắt cục cảnh sát khoảng cách cùng cục cảnh sát, ước chừng khoảng 50 mét. Với khoảng cách 50 mét này, có thể khiến đám lưu manh đủ thời gian phản ứng chúng sẽ trốn vào trong cục cảnh sát. Nếu như bọn chúng vẫn cố gắng chống cự, khả năng sẽ tiêu hao rất nhiều đạn. Bởi vậy, nghệ trưởng Thành phải tốn nhiều thời gian hơn, để quan sát hoạt động thường ngày của đám lưu manh. Bọn chúng khi nào thay ca đổi ca, điều quan trọng nhất hắn phải biết chính xác trong cục cảnh sát có bao nhiêu người. Chương 31, ác ôn trong cục cảnh sát. Thời điểm Trương Thành cưỡi trên xe gắn máy rời đi tiểu khu, trong cư xá, còn sống sót mấy vị phú hào, đều nhìn chằm chằm hắn. Để chắc chắn hắn đã rời đi. Bọn họ cũng có thể chuẩn bị áp dụng kế hoạch, rời khỏi tiểu khu này. Về phần cứu viện ư? Nếu như cứu viện có thể tới, thì chẳng phải cờ ơn ở chờ lâu như vậy sao? Bởi vậy, thừa dịp bây giờ vẫn còn một chút khí lực, nghĩ biện pháp vì người nhà, liều mạng kiếm một đường sinh lộ. Khi sinh mệnh bị đe dọa dồn tới đường cùng, bọn họ liều chết đi ra. Vì mạng sống, trong tiểu khu mấy căn hộ của phú hào, mấy vị phú hào không hẹn mà cùng mở cửa phòng, cầm lấy vũ khí có thể sử dụng. Trương Thành cũng đã cưỡi xe rời xa cư xá. Bỏ qua trong cư xá các phú hào, hình ảnh chiến đấu vì cầu sinh, quyết liều mạng. Đường Dĩnh ở trên ban công theo dõi bọn hắn. Mặc dù nàng không có giao tiếp cùng họ, nhưng là lầu dưới gia đình mấy vị phú hào, thực sự thật đáng thương. Mẫu thân vì bảo hộ hài tử, bị zombie cắn, kéo ngã trên mặt đất. Trượng phu của nàng, ôm lấy hài tử tiếp tục hướng phía tầng hầm chạy đi. Mà zombie càng tụ càng nhiều, bị số lượng zombie vây quanh người, cũng dần dần tăng lên. nhìn sự việc xảy ra rất tàn khốc. Bất quá, vẫn có người tới tầng ngầm, đồng thời thành công lái xe chạy ra ngoài, mang theo người nhà rời khỏi cư xá. Có người chạy trốn được, khiến cho những người sống sót có thêm dũng khí, tiếp đó, lại có người tiếp tục xông ra cao ốc. Bất quá, bọn họ không gặp may mắn như vậy. Trương Thành đi tới hẻm nhỏ ngày hôm qua. Lúc này, trong ngõ nhỏ zombie đã không còn nhiều lắm. Chỉ còn lại lẻ tẻ hơn 10 đầu zombie, đang du đãng, hoặc là không cam lòng đập cửa sắt. Zombie không thích ở dưới ánh mặt trời gay gắt. Đây là tận thế đã buộc phát hơn 2 tháng qua, đại bộ phận người cầu sinh, liên tục đều có được những kinh nghiệm quý báu. Lúc này, cục cổng lớn cục cảnh sát đột nhiên mở ra. Nghe được động tĩnh zombie, lập tức xông về phía tên ác ôn đã mở cửa. Chỉ là, đám lưu manh nâng cao đại mã tấu, côn sắt, một đao một côn, chỉ một lát sau, đã nhẹ nhõm đem đám zombie giết hết. Mà thi thể zombie, cũng bị bọn hắn ném sang hai bên tạo ra một khoảng trống như một con đường ở giữa. Một tên nam nhân trên mắt có một vết sẹo dài, đang chỉ huy, tốc độ nhanh lên một chút, đừng chậm chạp không tao đá chết em mở mày bây hát. Lúc này, trong sân, 6 tên ác ôn phân biệt ngồi lên 2 chiếc xe. 6 tên ác ôn này, cũng không phải những tên ngày hôm qua hắn đã thấy qua. Hơn nữa bên hông của bọn hắn, không có súng lục, trên tay chỉ có côn gỗ, cùng đại khảm đao, trên cánh tay cũng không hề có hình xăm. Thoạt nhìn, người không có súng lục, ở trong cục cảnh sát hẳn địa vị của chúng khá thấp. Có thể bọn ác ôn học được kinh nghiệm từ đám phú nhị đại kia. 2 chiếc xe cảnh sát một trước một sau lái đi ra ngoài. Cách nhau khoảng mấy phút đồng hồ. Một chiếc xe hú còi, hấp dẫn zombie lực chú ý. Một chiếc xe phụ trách đi tìm kiếm thức ăn nước uống. Cửa sắt cấp tốc đóng lại. Mà ở cục cảnh sát trên lầu 3 cao nhất, có một người đàn ông, đang cầm kính viễn vọng nhìn tình huống chung quanh. Giống như là đang trông chừng cho đám đồng bạn bên ngoài. Trong tay hắn còn có bộ đàm, quan sát động tĩnh trên đường, cùng báo trước tình huống cho đồng bọn. Trương Thành tìm một nơi hẻo lánh, lợi dụng đám zombie làm yểm hộ, bắt đầu ghi chép nhân số ác ôn, cùng thời gian ác ôn đi ra ngoài. Ước chừng sau 5 phút. Vừa rồi xe cảnh sát lái ra ngoài, lại lái về. Mà sau xe của bọn họ, còn kéo theo một đoàn zombie. Đường phố xung quanh không phải khu dân trí cao, hầu hết là khu những cư dân bình thường sinh sống, bởi vậy nhân khẩu nơi này dày đặc, zombie số lượng quả thực đủ nhiều. Xe cảnh sát hú còi chạy thêm một vòng nữa, chí ít cũng kinh động hơn mấy ngàn vạn zombie ở đây. Mặc dù zombie rất nhiều, ra ngoài một lần, cũng là lấy mạng đi liều, nhưng là vì sống sót, mọi thứ đều đáng giá. Mở cửa nhanh. Đám lưu manh gặp các đồng bạn trở về, lập tức mở cửa sắt ra. Xe cấp tốc lái vào bên trong sân, sau đó cửa sắt đóng lại, xích sắt khóa lại, rất nhanh chóng hoàn thành không hề có sự cố. Hiển nhiên, loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên chúng làm. Cốp phía sau mở ra. Nước khoáng, gạo, dầu, bột mì. Cùng một số ít rượu đế, bia. Đồ vật lại tràn đầy. Chỉ là, trong số đó có một tên thai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn ác ôn, nắm lấy tóc một người, nổi giận mắng. Giờ cờ mờ ngươi có phải không nghe hiểu lời của lão tử? Làm sao ngươi chỉ mang về một chút rượu như vậy? Tên tráng hán thai to mặt lớn, bên hông có súng, trên lưng cũng có hình xăm. Nam nhân bị bắt lại, lập tức cầu xin tha thứ. Bưu ca, thật sự là zombie nhiều lắm, chúng ta không có thời gian. Chương 32, gào y bờ ơ ý cho bọn hắn. Căn cứ theo quan sát ngày hôm qua, Trương Thành phát hiện số lượng ác ôn, so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Ác ôn có súng, có 13 tên. Ta bị zombie cắn treo lơ. Còn lại số ác ôn, trên tay cũng là cầm côn sắt, suý côn, khảm đao, số lượng có 21 tên. Hơn nữa, bên trong còn có 6 ả nữ nhân ăn mặc hở hang. Trương Thành cũng không biết, trước tận thế bùng nổ một ngày trùng hợp càn quét tệ nạn. Bởi vậy, có một bộ phận khách làng chơi cùng cả vợ, bị mang vào cục cảnh sát tạm giam. Về phần quy luật bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi, cũng không thể tính là quy luật. Những tên ác ôn này có thể sẽ thanh lý zombie, đại khái khoảng 2 giờ liền sẽ đi ra nhìn một lần. Để chắc chắn cửa sắt vẫn kiên cố. Mà thời điểm tìm kiếm thức ăn, là một lần vào buổi trưa. Những tên được phái ra tìm thức ăn, cũng không có súng trên tay. Ban đêm bọn chúng có người đứng gác. Nhưng, người đứng gác, trong tay đồng dạng không có súng. Ác ôn có súng, hiển nhiên là có đặc quyền. Bọn họ mặc dù đề ra thời gian thanh lý zombie, nhưng chúng cũng chưa từng đứng ở cương vị thanh lý zombie này. Hơn nữa, những tên này tiêu hao nước và thức ăn nhiều hơn, nhưng lại không bao giờ ra ngoài tìm thức ăn. Động một chút lại đối với người không có súng, quyền đấm, chân đá. Mà tên ác ôn phụ trách đứng gác, rõ ràng cũng hết sức kém cỏi. Bị zombie dọa cho, một đêm cũng không dám nhắm mắt, vừa có gió thổi cỏ lay, liền đi vào thông chi người bên trong cục cảnh sát. Nếu như Trương Thành tiến tới cắt bỏ đoạn xích sắt, tên phụ trách đứng gác, nhất định sẽ phát hiện ra, đồng thời sẽ thông chi cho tất cả lũ ác ôn. Là nhận thêm một thời gian, hay là trực tiếp động thủ cứng rắn? Trương Thành nghĩ nghĩ, quyết định là chờ một chút. Đối phương dù sao cũng nhiều người, làm một cách cứng rắn mà nói, mặc dù có thể thành công, nhưng là viên đạn khẳng định bị bọn họ tiêu hao hết. Giữa trưa ngày thứ hai, đám lưu manh cùng giống như hôm qua, cấp tốc mở cửa sắt ra, đồng thời thanh lý hết số zombie trong ngõ nhỏ, để tạo ra một con đường cho xe đi ra. Hai chiếc xe cảnh sát, một trước một sau, cách nhau khoảng vài phút xuất phát. Nhóm ác ôn này cũng không ngu ngốc. Dù sao, có phong phú kinh nghiệm phạm tội. Lúc này, Trương Thành đã ở trên đường phố bên ngoài một gian tiểu lâu ba tầng, quan sát lộ tuyến đi lại của đám lưu manh. Đám lưu manh dùng kính viễn vọng quan sát qua, bọn chúng biết rõ chỗ nào zombie nhiều, chỗ nào đường bị xe lấp kín, bởi vậy lộ tuyến cũng là cố định, rất ít khi biến hóa, trừ phi có tình huống đột phát. Thì như một đoàn zombie chắn đường, vậy bọn hắn sẽ lập tức di chuyển xe trở về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đám lưu manh vẫn là trọng điểm vào xem cửa hàng tạp hóa. Tạp hóa cửa hàng gạo, dầu, bột mì, đều tương đối dễ thấy, hơn nữa dễ dàng dọn đi. Chúng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian ở trên đường phố. Trương Thành đem tất cả tình huống này, đều ghi lại. Sau khi bọn chúng vận chuyển gạo và bột mì, dầu, liền trực tiếp lên xe. Trương Thành không khỏi thầm nói, thà rằng bị đánh, cũng không dám đi lấy rượu sao. Nghĩ tới đây, Trương Thành trong đầu linh quang lóe lên, hắn quyết định cho bọn ác ôn này, đi thêm một bước nữa. Ban đêm, Trương Thành vào bên trong mấy nhà cửa hàng giá rẻ, đem toàn bộ rượu đế trong tiệm rời ra ngoài, sau đó chồng chất tại một gian cửa tiệm tạp hóa. Đồng thời, toàn bộ đặt ở một gian cửa tiệm tạp hóa. Cửa hàng tạp hóa này, là tuyến đường đám lưu manh hay đi qua nhất, nhất định chúng sẽ đi ngang qua cửa hàng. Ngày thứ ba. Sau bữa trưa, đám lưu manh cấp tốc mở cửa sắt ra, thanh lý zombie, cũng đem thi thể thanh lý để mở đường cho xe cảnh sát thông qua. Một chiếc xe phía trước phụ trách cấn còi, hấp dẫn sự chú ý của zombie. Một chiếc xe sau cách một đoạn thời gian, mới rời khỏi ngõ nhỏ. Đồng dạng vẫn chạy lộ tuyến cũ. Tại trước một gian cửa hàng tạp hóa, bốn tên ác ôn cấp tốc xuống xe. Chỉ là, hôm nay cái nhà cửa tiệm tạp hóa này, làm sao có thêm ra nhiều như vậy rượu đế. Nhớ kỹ hôm qua còn giống như là không nhìn thấy. Bất quá, đám lưu manh cũng không quản được nhiều như vậy, bốn người gần nhất bị Bưu Ca đánh rất thảm. Không phải hắn muốn rượu sao? Hôm nay đều chuyển hết về đi. Chương 33, miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Một đôi A. Ba tấm 9 mang một tấm 3. Ba tấm Quy mang một tấm 5. Thời quần áo, thời quần áo. Tới, mấy ca, đi một cái. Trong cục cảnh sát. Hiện tại thành một cái giai cấp xã hội. Vốn liền không địa vị cho mấy ả ca vơ, các cả hiện tại đã hoàn toàn biến thành nô lệ tình dục. Các nàng cung cấp cho đám ác ôn này tìm niềm vui. Xác thực nói, là cung cấp cho Lưu Bưu cùng một đám huynh đệ hắn vui đùa. Lưu Bưu từng là lão bản tổng hội Khải Tinh Dạng, kỳ thật, là có tiền sử liên quan tới hắc bang thành viên. Bởi vì tội cố ý gây thương tích, đã trải qua 5 năm trong nhà tù. Cũng từng dính đến mấy vụ án giết người, hắn cũng bị cảnh sát gọi đến điều tra. Bất quá, đều bởi vì bằng chứng không đủ liền đem thả. Trước một ngày sinh hóa nguy cơ bộc phát, bởi vì liên quan đến vụ đánh bạc lớn, bị cảnh sát bắt về trong cục. Kết quả, phong thủy luân chuyển. Dù sao, bây giờ là tận thế, pháp luật cùng mớ giấy lộn không khác nhau. Lưu Bưu hôm nay rất vui vẻ, những thứ vô dụng khách làng chơi kia, thế mà mang về rất nhiều thùng rượu đế. Tại bên trong tận thế, mỗi ngày vào lúc ban đêm zombie gào thét, gầm gừ, bên tai không dứt. Hôm nay có rượu, nhất định phải say một trận, sau đó ôm nữ nhân, thư giãn thoải mái ngủ tới sáng đi. Rượu đế cứ một chén tiếp lấy một chén. Đám lưu manh cầm súng, tại trước tận thế, đi theo Lưu Bưu hàng ngày ở bên trong hộp đêm, túy mộng sinh tử. Đối với nhu cầu uống rượu và nữ nhân, đặc biệt cao. Hơn nữa, bên trong tận thế, mỗi một ngày tinh thần áp lực đều rất lớn. Có thể nhất túy giải thiên sầu, sao lại không làm đây? Có nữ nhân trợ hứng. Rượu đế vào trong bụng càng nhiều, Lưu Bưu đám người, mỗi tên đều là uống tới mặt đỏ tiếng hai. Rốt cục, sau khi 13 tên một hơi uống cạn hai thùng rượu đế, đều bắt đầu ngất ngây trong men say rồi. Các huynh đệ, đứng lên chúng ta tiếp tục uống. Lưu Bưu ôm một nữ nhân, đứng dậy liền hướng văn phòng sở trưởng đi vào. Sau đó, khóa trái cửa. Còn dư lại 12 tên ác ôn, bọn chúng tiếp tục uống, uống thêm một chút, liền dẫn nữ nhân đi, tìm địa phương sung sướng. Bọn họ đều ở lầu 2 uống rượu. Những ác ôn bình thường bị phái đi ra, lục soát thức ăn, cũng là khách làng chơi, dân cờ bạc, móc túi. Phát hiện những người này đều ở lầu dưới. Hôm nay trên lầu ăn thoải mái, bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra, đồ ăn cũng nhiều một chút. Bằng không, hôm nay người bị đánh lại là bọn họ. Vừa rồi ăn một chút bánh bích quy, cánh gà ngâm tiêu, lạt điều, uống thêm một chút rượu đế. Lầu dưới khách làng chơi, dân cờ bạc, móc túi tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Mấy tên dân cờ bạc nhìn xem 4 tên khách làng chơi, dựng thẳng ngón tay cái, nói ra, lão ca mấy người thật ngu bức, lá gan cũng thật lớn, lại dám đi cửa hàng giá rẻ chuyển rượu. Mấy tên móc túi vô cùng bội phục bọn họ. Trước kia bọn họ thật không nghĩ đến, dùng 2 chiếc xe, một trước một sau đi bên ngoài chuyển vật tư. Lúc ấy người ra ngoài sưu tập vật tư, chết cũng mấy người. Mà lại mang về đồ vật, lại ít đến thương cảm. Trong đó mấy người đã chết, cũng đều là đi vào bên trong cửa hàng giá rẻ, bị zombie cắn chết. Bởi vậy, bọn họ coi như trở về có bị đánh, cũng không dám đi đến bên trong cửa hàng giá rẻ chuyển rượu. 4 tên khách làng chơi nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Lúc này, trong 4 người, một tên khách làng chơi đầu trải ngồi giữa, nói ra, chúng ta cũng không có cái lá gan đó. Một tên móc túi liền hỏi, vậy các ngươi tìm thấy rượu ở đâu ra? Khách làng chơi đó hồi đáp, ven đường bày ra, trồng mấy thùng liền, chúng ta chỉ thuận tay chuyển về đến đây thôi. Vậy làm sao hôm qua các ngươi không chuyển? Đúng vậy còn bị đánh Bưu ca đánh một trận. Đừng nói cho chúng ta biết, các ngươi hôm qua không nhìn thấy. Dân cờ bạc cùng bọn móc túi, đều ở chê cười 4 người khách làng chơi ngốc. Không biết, tựa như là hôm nay có người nào đó để lại. 4 cái khách làng chơi thành thật khai báo, cái này khiến mấy tay móc túi cùng cờ bạc đều không thể tin được. Tại tận thế, còn có chuyện tốt miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Chương 34, cắt bỏ đoạn xích sắt. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Trên đường phố số lượng zombie càng ngày càng nhiều. Màn đêm buông xuống, là thời điểm mà zombie sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ta bị zombie cắn treo lơ. Thời điểm này hầu như tất cả những người sống sót đều cảm thấy e ngại khi phải đối mặt với những con zombie khát máu. Điều tốt nhất họ nên làm là trốn thật kỹ trong nơi trú ẩn, run lẩy bẩy khi nghe thấy những tiếng gầm gừ của zombie, có nằm mơ họ cũng không bao giờ nghĩ đến. Có thể sẽ có một người đàn ông, đang đi lại tự do trong thi đoàn không hề gặp phải bất cứ một sự uy hiếp nào từ những con zombie khát máu. Ách! Ách ách! Ôi ôi! Ôi! Quanh quẩn bên tai hắn là những tiếng gào thét gầm gừ của zombie bên trong thi đoàn. Đi qua những con zombie cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, toát ra từ người chúng một mùi hôi thối nồng nặc cảm giác khi ở cạnh những con zombie này giống như không thể thở nổi. Nhưng mà, Trương Thành lại giống một người đang đi dạo không có chút gì khác lạ. Khi hắn đi vào ngõ nhỏ, lúc này, vừa mới rồi có một tên vừa tới kiểm tra cửa sắt chỗ lũ zombie đang cào cấu đập cửa. Hắn vừa thanh lý bớt những con zombie đang đứng gần cửa sắt, để kiểm tra cửa sắt có chút hư hại gì không. Khi đã xác nhận cửa sắt hoàn hảo không một chút tổn hại, tên đó liền về ngủ. Bọn chúng uống không ít rượu. Hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật say. Trương Thành âm thầm ẩn nấp trong bầy zombie chờ đợi. Khi hắn ẩn nấp bên trong bầy zombie, phảng phất như hắn đã hóa thân thành một con zombie không ai có thể nhận ra. Hắn nhẫn mại chờ đợi thời điểm tên đứng gác ngủ gật. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Khoảng 2 hát sáng, tên lưu manh bắt đầu ngáp liên tục. Lúc này, người hắn rất mệt mỏi. Lại thêm buổi tối uống chút rượu. Ngăn không được cơn buồn ngủ đang kéo tới, lưu manh đứng gác, ngoái đầu lại kiểm tra xem có động tĩnh gì không, mắt hấp díp lại không thể chống lại cơn buồn ngủ, tiếng ngáy của hắn bắt đầu đều đều. Trương Thành cảm thấy thời điểm thích hợp nhất để hành động lúc này, không làm thì hắn sẽ mất đi cơ hội tốt. Liên đẩy ra mấy con zombie đang cản trước người hắn, chen lấn xô đẩy, rốt cuộc cũng tiếp cận đến cửa sắt. Mở bã lỗ leo núi sau lưng, hắn lấy ra kìm cắt thép, nhanh chóng nhắm ngay xích sắt. Leng keng. Chiếc xích sắt đứt gãy, rơi xuống mặt đất. Tên lưu manh đang ngủ gật, thấy động liền dùng mình mở mắt ra. Nhưng mà, đập vào mắt hắn cửa sắt đã bị lũ zombie đẩy ra. Zombie liên tục tràn vào trong sân cục cảnh sát hết lớp này đến lớp khác. Báo động, zombie đã vào được. Tên lưu manh đứng gác vừa hô to, vừa chạy nhanh vào bên trong tòa nhà bên trong. Lúc này, bất giác lại có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau hắn. Có người chạy đến phía sau hắn. Tên lưu manh mới vừa quay đầu lại. Ẩm. Trương Thành giơ cao cây gậy bóng chảy trong tay, trực tiếp nện xuống. Đầu của zombie tương đối giòn, nên rất dễ dàng đập nổ đầu chúng. Đầu người cứng rắn hơn, một gậy này từ trên cao đập manh xuống, cũng chỉ làm tên lưu manh ngã trên mặt đất. Cảm giác đánh người, cùng đánh zombie quả nhiên vẫn là khác nhau. Như vậy, cũng quá đủ rồi. Lũ zombie ở phía sau hắn tràn lên đem tên lưu manh vây kín xung quanh, sau đó như những con thú đói khát giật từng miếng thịt trên người tên lưu manh xuống. Trương Thành nhanh chóng đẩy cửa lớn, để cho bầy zombie tràn vào cục cảnh sát. Bên trong lầu 1, một số tên thấy động đã tỉnh lại. Nhưng chưa tên nào kịp để chạy ra đóng cửa, bầy zombie đã tràn vào. Trương Thành đứng bên ngoài cửa, nhàn rỗi đốt một điếu thuốc, vang vọng bên tai hắn là những tiếng kêu thảm thiết. Zombie ngửi thấy mùi thịt người sống, như cá mập thấy máu, làm cho chúng trở nên hung tợn hơn mấy phần. Lúc này, vài con zombie đã đi lên cầu thang hướng đến lầu 2. Lưu Bưu đang ở trong phòng của sở trưởng, còn các huynh đệ của hắn cũng đang ở phòng quan sát, hiện tại chúng đã bị tang thi vây quanh phòng bị nhốt lại bên trong. Những con zombie khát máu sau khi được ăn thịt sống lại càng hung tợn liên tục đập mạnh vào cửa. Ầm, ầm ầm. Bưu ca. Bưu ca. Ả cả vợ đang tại mãnh liệt lay Lưu Bưu, muốn đánh thức hắn dậy. Lưu Bưu hôm nay cao hứng uống rất nhiều rượu đế, trước khi ngủ, lại làm với Ả hai phát nữa, liền ngủ say như chết lay mãi hắn cũng không tỉnh lại. Mà bên trong phòng quan sát, 12 tên lưu manh có súng, cũng chỉ có 5 người tỉnh dậy được. Ách! Ách ách! Ôi ôi! Ôi! Bành bành bành! Zombie ở bên ngoài không ngừng đập phá cửa. Đám lưu manh tỉnh rượu. Giờ phút này đầu như phát ngộng. Chúng có hiểu tại sao zombie vào đây bằng cách nào? Ổ khóa xích sắt ở cửa sát, chiếc chìa khóa vẫn đang nằm trong tay chúng. Bởi vậy, tuyệt đối những lũ khách làng chơi, đám cờ bạc không thể nào mở khóa được. Đương nhiên, những tên trộm nhỏ có năng lực mở khóa. Nhưng là chúng mở khóa làm gì? Muốn tặng thịt cho zombie sao? Vào thời điểm bọn lưu manh vẫn chưa trấn tĩnh được trong đầu đầy ắp những câu hỏi, thì Trương Thành đã đi lên lầu. Đúng như suy nghĩ của hắn. Những tên lưu manh này uống say như chết, nhất định sẽ ở trong phòng đi ngủ, khi zombie vào tòa nhà thì chúng đã bị nhốt lại. Hiện tại nhóm người này cũng chỉ có hai sự lựa chọn. Một là chúng sẽ bị chết đói ở bên trong, hai là liều mạng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Bất quá, bên ngoài tràn ngập là zombie, chạy đâu cho khỏi nắng. Chương 35, lưu manh bị vây khốn. Kế hoạch của Trương Thành rất thuận lợi, không phạm phải bất cứ sai lầm nào. Cũng không uổng phí công sức Trương Thành nằm gai nếm mất ngây ngốc 3 ngày quan sát chúng. Cũng may mắn cho hắn chiếm cục cảnh sát lại là một đám lưu manh hát bang. Trước tận thế chúng tiểu sắc không thiếu. Tại tận thế ngây ngốc một thời gian, chúng nhìn thấy rượu có thể chống cự lại được chăng? Hiện tại, điều Trương Thành phải làm, chính là chờ đợi trời sáng. Đám lưu manh khẳng định biết rõ quy luật hoạt động của zombie. Buổi trưa, zombie chung quanh cục cảnh sát, có bộ phận zombie sẽ rời đi, tìm kiếm địa phương dầm mát. Bởi vậy, bọn chúng chỉ cần nhịn đến giữa trưa thì sẽ thoát khỏi khốn cảnh này. Thế nhưng, bọn chúng biết, Trương Thành lại không biết sao. Hắn có thể chơi chết Trần Thiên Hổ, chẳng lẽ còn không chơi chết lưu manh như Lưu Bưu sao? Nhưng, Trương Thành không lưu lại cục cảnh sát, mà lại trực tiếp rời đi. Lưu manh đã bị nhốt ở trong phòng. Trưa mai chúng sẽ đi ra. Thời điểm này bọn chúng như chim trong lồng. Bởi vậy, Trương Thành lại muốn đi chợ, tìm một chút đồ tốt. Những thứ kia ở trong đô thị, đã được tính là hàng cấm. Mặt trời càng ngày càng chói chang. Zombie chung quanh tập trung ở cục cảnh sát có một số đã rời đi. Đây là hành động theo bản năng của chúng. bị mặt trời bạo chiếu, sẽ làm cho thịt thối trên người zombie, bị phơi khô chúng sẽ quắt lại. Sau khi Lưu Bưu bừng tỉnh, liền không ngủ nữa. Lúc này, hắn cầm lấy bộ đàm, nói ra, A Vượng, đợi chút nữa khi ta nói nhảy, ngươi liền đem nữ nhân ném xuống, sau đó chúng ta sẽ nhảy, sau khi ra được bên ngoài, đừng chạy về phía tiểu khu, trực tiếp chạy trên đường phố, hơn nữa, không được nổ súng. Nổ súng có thể dẫn tới càng nhiều zombie. Lưu Bưu cũng không đốc. Tốt, Bưu ca. A Vượng là một gã nam nhân gầy gò, trên cổ mang theo dây chuyền vàng to bằng ngón tay, hắn đi theo Lưu Bưu hơn 10 năm. Lưu Bưu chưa từng bạc đãi hắn. Nhưng mà, bây giờ là tận thế, hắn cũng không muốn thay Lưu Bưu, hoặc bất cứ ai đi chết. Nếu quả như thật khi phải hy sinh mấy người để tất cả sống sót thì A Vượng nguyện ý là trừ hắn ra còn bất luận kẻ nào cũng tốt. A Vượng đối với những tên bên cạnh nói ra, các ngươi đều nghe được A. Ân. Hiểu. Bên trong đám lưu manh này, đi theo Lưu Bưu ngắn nhất, cũng đã gần 3 năm. Bọn họ đều không học hành gì cả, lần này rơi vào tận thế, cũng là đi theo Lưu Bưu mới sống sót. Bởi vậy, lời nói Lưu Bưu, bọn họ chắc chắn nghe theo. Nhưng mà, những ả cả vợ bên trong nhà sắc mặt dần chuyển sang màu trắng bệnh. Các cô ả cũng không nghĩ rằng, đám lưu manh này sẽ biến họ thành mồi nhử đám zombie khát máu. Như vậy thì sao các cô nàng này thì có thể nhấc được bao nhiêu sóng gió đây? Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, chỉ thầm đoán trách vận mệnh họ thật chớ chê. Cùng lúc đó, tại bên ngoài ngõ nhỏ, quán trà dựa vào ngõ nhỏ gần nhất. Trương Thành đang nhàn nhã ở trên gian lầu 2 uống nước trái cây, nhấm nháp bánh bích quy. Lầu 1 cửa cuốn đã bị hắn khóa lại. Mà phía sau hắn, còn có mấy đầu zombie, đang đi lại vô định trong quán. Trương Thành cũng đang đợi thời gian giữa trưa. Giữa trưa 12h đến 14h, trong vòng 2 tiếng này, chính là lúc đám người Lưu Bưu có một cơ hội chạy thoát thân. Nhưng đám người Lưu Bưu nằm mộng cũng không thể nghĩ tới. Trương Thành đã chờ sẵn bọn hắn ở bên ngoài ngõ. Thời gian gần sát 12h. Cửa sổ lầu 2 đã mở ra. Lưu Bưu cùng đám tiểu đệ của hắn, cùng 6 ả gái đều tập trung ở cửa sổ 2 gian phòng. Người đầu tiên nhảy xuống sẽ gặp nguy hiểm nhất. Bởi vì, người đầu tiên rơi xuống đất, sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên công kích của zombie. Lưu Bưu vừa hô vào bộ đàm nhảy, liền đem nữ nhân bên cạnh hắn, từ cửa sổ đẩy mạnh xuống. Nữ nhân không hề muốn, nhưng mà, nàng đối mặt với hai sự lựa chọn, một là nhảy xuống, hoặc hai là bị một viên đạn của Lưu Bưu găm vô đầu. Nhảy xuống, còn có đường sống, may mắn thì có thể chạy thoát được zombie. Lạch cạch. Lạch cạch. Các nữ nhân lục tục rơi xuống. Lúc này, các nàng chạy nhanh như chó nhà có tang, hướng về phía đường phố. Zombie chung quanh đã nghe được động tĩnh, đã ngửi thấy mùi người sống, chẳng lẽ chúng sẽ bỏ qua cho các gà sao? Nhảy. Lưu Bưu thấy thời cơ chín muồi, cũng không do dự. Hắn có hôn tại xã hội nhiều năm như vậy, cũng bởi trực giác của hắn nhạy bén, biết lúc nào xuất thủ, biết lúc nào nên quan sát. Chương 36. Tại sao muốn hại La Ho Tư? 6 ả gái vì một đường sinh cơ, chạy liều mạng. Zombie trong ngõ hẻm vẫn chưa vồ được các nàng. Đám người Lưu Bưu cũng đang chạy, thỉnh thoảng lại dùng côn gỗ cùng đại khảm đao ra tay về phía những đầu zombie muốn dây dưa, song chúng cũng không hề chậm trễ, không ngừng chạy về hướng đường phố. Ta bị zombie cắn treo lơ. Chỉ là lúc bọn chúng chạy đến trên đường phố, đột nhiên có một cái túi rơi ở trước mặt bọn họ. Trong túi tràn đầy pháo. Đoàng, 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 đoàng. Tiếng pháo nổ không dứt. Trước khi bọn chúng đến đường phố khá là an tĩnh, sau khi tiếng pháo nổ một tràng dài, lại giống như đốm lửa nhỏ rơi vào bên trong thùng thuốc nổ. Trong nháy mắt liền nổ. Từ chỗ thoáng mát, từ bên trong ngõ hẻm, từ cửa ngõ của các con đường khác nhau. Số lớn zombie gia tăng một cách chóng mặt. Lưu Bưu trợn trừng hai mắt, xoay người nhìn về quán trà phía sau lưng. Tối hôm qua hắn đã cảm thấy hết sức kỳ quái, tại sao zombie có thể lọt qua cửa sắt. Hiện tại hắn đã hoàn hiểu rõ chân tướng. Có người muốn chơi chết bọn họ. Lưu Bưu hướng về quán trà giống to, mẹ mày. Lao tử đắc tội qua mày sao? Tại sao phải hại lao tử? Đồng thời, hắn rút khẩu súng ngắm về phía quán trà. Chỉ cần có người thò đầu ra, hắn sẽ lập tức nổ súng. Nhưng mà, Trương Thành không quan tâm đến hắn, nhàn rỗi hút thuốc. Hắn còn mấy túi pháo chưa dùng đến. Bưu ca, làm sao bây giờ? Bưu ca, chạy chỗ đi đâu đây? Các tiểu đệ Lưu Bưu đang ra sức chặt đập những zombie tiếp cận. Nhưng mà số lượng zombie gia tăng quá nhanh, càng giết lại càng nhiều. Tiếng pháo đã thành công dẫn tới đại lượng zombie trong khu vực. Trước tận thế kế bên ngõ nhỏ là một khu dân cư rất đông đúc, hẳn khi tận thế thì số lượng zombie không thể ít được. Trương Thành náo động tĩnh lớn như vậy, số lượng zombie hắn dẫn tới không trăm thì cũng ngàn vào đầu. Lưu Bưu có muốn chạy, cũng chạy không thoát. Lưu Bưu cũng hiểu hoàn cảnh của hắn bây giờ, hắn cũng không rút súng ra bắn. Thương pháp của bọn hắn cũng phải là tốt. Dùng súng bắn zombie, tha bọn chúng dùng gậy giải quyết còn nhanh hơn khi dùng súng. Đi theo ta. Lưu Bưu mắt tràn đầy hận ý đảo qua lầu 2 của quán trà, sau đó hắn bảo các tiểu đệ chạy về phía tây. Chỉ là, số lượng zombie bao vây họ quá khủng khiếp. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau ả cà vơ, đều đã bị zombie sâu ngã xuống đất, sau đó tươi sống ăn hết. Một tên tiểu đệ Lưu Bưu, lúc này cũng bị zombie bắt lấy tay chân, đồng thời bị kéo ngã xuống đất. Hắn lập tức kêu cứu. Bưu ca, cứu ta. Vượng ca, cứu ta. A cẩu, cứu ta. Nhưng mà, không có người nào có ý định dừng lại. Tại bên trong tận thế, chỉ cần ngươi chạy nhanh hơn người bên cạnh, thì ngươi đã giành được cơ hội sống sót. Đừng tới đây. A. Tiếng kêu nam nhân thảm thiết, nhưng lại không có điếc tai như mấy ả gái. Trương Thành nhìn qua cửa sổ lầu 2 quán trà, mắt híp lại nhìn ý đồ trốn hướng về phía tây của Bưu ca, cười lạnh, nói, không biết có thể chạy được bao xa đây. Có được năng lực không bị zombie cắn, Trương Thành không chỉ có thể tại tận thế bên trong sinh tồn. Hơn nữa, hắn càng ngày càng tự tin. Trần Thiên Hổ thật lợi hại a, còn không phải bị hắn chơi chết sao? Hiện tại lại thêm lão đại Lưu Bưu. Một lát sau, tiểu đệ Lưu Bưu lại có người bị zombie đè ngã xuống đất. Từng tên một ngã xuống. Thân thể Lưu Bưu mập mạp, liều mạng, chạy được hơn 200 mét, cũng bị mấy con zombie ngăn lại. Sao? Lưu Bưu lăn lộn nhiều năm như vậy, trên tay giết qua không ít người. Lúc này mặc dù bị zombie lao tới, nhưng hắn lại phản ứng không chậm, hai nắm đấm liên tục huy động, trực tiếp đánh liên tục vào đầu con zombie, thân thể zombie bị lăn qua một bên, con zombie bỏ qua ý đồ muốn đi cắn chân hắn. Bất quá, hắn dây rủa, chỉ là nhất thời. Zombie càng ngày càng đông, không đầy một hơi thể. Số lượng zombie quanh đám người Lưu Bưu cũng đã đến con số vạn. Trương Thành cũng là lần đầu tiên, nhìn thấy số lượng zombie khổng lồ như vậy. Mà Lưu Bưu cùng các tiểu đệ của hắn, dù sử dụng hết khí lực, cũng chạy không thoát khỏi đám zombie này vây công. Lưu Bưu lại một lần nữa bị zombie vây quanh. Lần này, hắn liền đến cơ hội phản kháng cũng không có. Mấy trăm ma chảo đang cào cấu hắn. Đối mặt với hắn là những con mắt mục nát, những gương mặt biến dạng bốc mùi hôi thối của zombie, chúng chen lấn, giành giật từng miếng thịt trên người hắn. Chương 37, đổi mới trang bị. Lưu Bưu cùng huynh đệ hắn thêm 6 ả gái làng chơi vỏn vẹn chỉ mới 19 người. Họ phải đối mặt hơn vạn con zombie khát máu ở đây. Cảm giác thật sự quá nhỏ bé. Như một hòn đá bị chìm vào trong biển lớn, một lát là không còn sủi tăm. Trương Thành từ bên trong quán trà đi ra, hắn bắt đầu đi qua thu thập chiến lợi phẩm của mình đang vung vãi trên mặt đất. Súng và vật tư của đám lưu manh Lưu Bưu. Tổng cộng có 14 khẩu súng, 14 bộ bộ đàm, 5 thanh chùy thủ. Lưu Bưu trên người có 2 khẩu súng lục đời 92. Còn trên người các tiểu đệ của hắn, cơ hồ là súng lục ổ quay. Đạn cũng không nhiều, 14 khẩu súng, không có nổi một băng đạn đầy. Trương Thành quay lại quán trà, đem đạn kiểm đếm một lần nữa. Đạn chỉ có 93 viên. Mặc dù đạn không nhiều, nhưng tại bên trong tận thế, có thể có được một nhóm vật tư, chính là nhiều thêm một phần hy vọng có thêm một chút tiền vốn để sinh tồn. Súng mặc dù đã lấy được, Trương Thành cũng không gấp gáp quay lại Tân Thành Loan tiểu khu. Mặc dù hắn đã ra ngoài hôm nay đã là ngày thứ tư. Nếu muốn sống sót bên trong tận thế, thì việc đầu tiên là phải dùng hết sức thu hoạch vật tư. Trong cục cảnh sát phải có các phòng khác. Ví dụ như phòng cảnh sát trang bị. Bây giờ thời tiết nắng nóng. Đám người Lưu Bưu ở trong cục cảnh sát, lại không có sự uy hiếp từ ngoại giới, còn rất nhiều vật tư nhất định chưa dùng tới. Nếu Trương Thành đã tới đây, vậy sẽ thuận tiện mang đi tất cả nhóm vật tư này. Dù sao, với tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không đem những vật tư này, lưu cho các người sống sót khác. Cho dù kể cả hắn có không cần đến, hắn cũng ném xuống nước, chôn xuống đất, cũng tuyệt đối không cho người khác kiếm chỗ tốt từ hắn. Lúc Trương Thành trở lại cục cảnh sát, zombie trong cục cảnh sát đã sớm kết thúc bữa tiệc. Vừa rồi bị tiếng pháo nổ hấp dẫn, tuyệt đại đa số zombie cũng đều đi tham gia náo nhiệt. Bởi vậy, Trương Thành có thể lục soát hết sức nhẹ nhõm trong cục cảnh sát. Trên lầu 2 phòng quan sát của cục cảnh sát, Trương Thành lại tìm được thêm 2 khẩu súng trường. Mặc dù Trương Thành đối với súng ống cũng không hiểu biết nhiều, nhưng 2 khẩu súng trường trước mắt, hắn vẫn có thể nhận biết. Súng trường đời 95. Đáng tiếc, 2 khẩu súng trường đều không đạn. Trương Thành nghĩ nghĩ, vẫn là thu 2 khẩu súng lại. Vạn nhất sau này hắn có thể tìm được đạn. Sau đó, Trương Thành lại liên tục tìm được áo chống đạn, gậy cảnh sát, còng tay, bình xịt hơi cay, đèn tin cường quang, ấm nước cảnh dụng, túi cấp cứu, đai lưng nhiều chức năng, bao tay phòng cát, bộ đàm, phòng hộ phục, cùng bạ lộ trang bị cảnh dụng. Trang bị rất nhiều, muốn một lần mang về, khẳng định là không thể nào. Trương Thành quyết định mang đi từng nhóm. Trước khi rời cục cảnh sát, Trương Thành cũng thay đổi tất cả trang bị trên người mình. Trước tiên thêm một kiện áo chống đạn. Cảm giác rất nhẹ nhàng. Cũng không có giống như tưởng tượng của Trương Thành. Đai lưng cũng thay bằng đai lưng nhiều chức năng. Hắn trang bị lên đai lưng đầy đủ công cụ của cảnh sát gồm, còng tay, bình xịt hơi cay, cường quang đèn tin, súng lục. Hiện tại Trương Thành trên người mỗi bên một khẩu súng lục. Một khẩu Glock, một khẩu 92, tất cả đạn dược liên cho vào ba lô trang bị cảnh sát đeo sau lưng. Tại trong phòng thay quần áo, hắn ngắm mình trong gương. Mặc dù súng trường 95 hết đạn, nhưng cầm trên tay, vẫn rất là uy vũ. Lắc lắc gậy cảnh sát. Lại bắt đầu dùng thử bộ đàm. Trương Thành đây là lần đầu tiên dùng bộ đàm. Mặc dù là lần đầu tiên dùng, nhưng chưa ăn thịt heo, còn chưa gặp qua heo chạy sao. Nhìn nhiều như vậy trên phim ảnh. Trương Thành liền bắt đầu loay hoay, dù sao bộ đàm còn rất nhiều, cũng không sợ chơi hỏng. Bộ đàm chủ yếu cần dùng đến chốt mở hoặc nút xoay có 3 tần số. Trương Thành điều chỉnh thử từng cái. Thuận chiều kim đồng hồ xoay tròn chốt mở nút xoay, đèn chỉ thị bắt đầu lấp lóe lục quang. Lúc này, bắt đầu thuận kim đồng hồ thay đổi các tần số. Xì xì xì. Lúc này, bộ đàm xuất hiện tạp âm nghiêm trọng. Có ai không? Mau cứu ta. Bộ đàm truyền đến thanh âm của nữ nhân. Chương 38, tiếng nữ nhân cầu cứu bên trong bộ đàm. Có ai không? Mau cứu ta. Có ai không? Mau cứu ta. Có ai không? Mau cứu ta. Ta bị zombie cắn treo lơ. Đường truyền tín hiệu đang bị nhiễu, hơn nữa truyền đến giọng của nữ nhân, hưu khí vô lực, giống như càng ngày càng suy yếu. Trương Thành hơi chần chờ một chút, sau đó nhấn xuống nút cồn, nói, ngươi ở đâu? Vung ra nút cồn. Một lát sau, kênh lập tức truyền ra thanh âm bị nhiễu mãnh liệt, bất quá, trong giọng của nữ nhân, giống như cũng nhiều hơn thêm mấy phần kích động. Ta tại đường Tân Hải khu Nam Hoa phong tòa 14 phòng 2402. Giọng nữ nhân truyền đến mang theo cảm giác kích thích. Đường Tân Hải khu Nam. Đó là bên sông đối diện. Trương Thành hiện tại đang ở địa phương này, là sông phía Tây, thuộc về địa khu vừa mới khai phát 20 năm. Thuộc về khu nội thành mở rộng. Chính xác trên ý nghĩa mà nói, khu bờ sông phía Nam mới là khu nội thành. Mặc dù khoảng cách đi tới đường Tân Hải khu Nam cũng không xa. Theo đường chim bay, cũng chỉ cách hắn chừng 5 km. Thế nhưng, hắn cũng không phải siêu nhân, hắn có thể trực tiếp bay thẳng sao. Hơn nữa, muốn sang được sông, nhất định phải qua cầu. Hiện tại buộc phát sinh hóa nguy cơ, trên cầu nhất định là toàn bộ lấp kín. Hơn nữa, khu bờ sông phía Nam, nếu tính số lượng nhân khẩu bên trong thị khu nhân, thì không thể đem khu phía Tây có thể so sánh. Hơn nữa là khu lâu đời, việc mở rộng đường, cải tạo công trình. Lại bởi vì nguyên nhân sách thiên mà bị kéo dài. Bởi vậy, cho dù là xe gắn máy, cũng rất khó đi đến đó. Chỉ có thể thông qua đi bộ. Nếu tính ra quãng đường qua đó cũng 10 mấy km. Đi bộ 10 mấy km, đi cứu một nữ nhân sao. Cho dù rất xinh đẹp. Thế nhưng là, lại gặp thiếu nữ như Trần Thi Như đồng dạng thì sao? Trương Thành đã từ trên người Trần Thi Như, thu được kinh nghiệm. Tại tận thế vẫn là nên chọn giống Đường Dĩnh như vậy. Có thể nghe lời, nữ nhân hiểu chuyện. Nếu muốn Trần Thi Như có thể thuần phục, cũng cần tốn rất nhiều thời gian. Thời gian đi thuần phục nàng, có lẽ hắn đã đi tìm được thêm mấy mỹ nữ hiểu chuyện rồi. Cùng lúc đó, tại cao ốc khoa học kỹ thuật phòng 2402. Một nữ nhân tóc dài xoa vai, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, đang ôm bộ đàm. Nàng gọi Vương Sắc, năm nay 28 tuổi. Là bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân thành phố. Nhà nàng ở lầu trên cùng, trang bị tấm pin năng lượng mặt trời. Hiện tại tuy cả thành phố bị cúp điện, nhưng căn hộ của nàng cũng không hoàn toàn bị mất điện. Tuy nhiên, trong nhà đồ ăn lại không còn nhiều lắm. Chỉ còn vỏn vẹn 2 túi bánh bích quy soda. Từ sinh hóa nguy cơ bắt đầu bộc phát ra, nàng liên tục dùng bộ đàm kêu cứu. Một đoạn thời gian trước, có một nam nhân tên là Lưu Biu, cũng đáp lại nàng. Bất quá, sau khi nam nhân kia nghe xong nàng tại bờ sông đối diện, liền không có hồi âm nữa. Thẳng đến khi Trương Thành một lần nữa hồi âm nàng. Thật lâu không được hồi âm, Vương Sắc cấp bách, nói ra, đại ca, ngươi vẫn còn chứ? Ngài có thể mau tới cứu ta không? Trương Thành cười cười, dù sao thời gian cũng nhiều, trêu chọc nàng cũng tốt, đã nói, ta tại sao phải cứu ngươi? Vương Sắc hồi đáp, ta là thầy thuốc, ta có thể chữa bệnh. Quân nhân, thầy thuốc kiến trúc sư, hàn điện công việc, cùng sửa chữa xe hơi. Đây hẳn là những nghề nghiệp luôn được chào đón nhất bên trong tận thế. Trương Thành nghe được Vương Sắc là thầy thuốc. Nếu nói không động lòng, thì khẳng định hắn là đồ đần. Lưu Biu cũng muốn tới cứu Vương Sắc, dù sao, bên trong tận thế bên người có thầy thuốc, sinh mệnh lại nhiều hơn một phần bảo hộ. Trương Thành chần chờ một chút, lúc này mới đè xuống nước cồn, nói ra, lý do còn chưa đủ, không đáng để ta mạo hiểm. Vương Sắc ngộng. Trương Thành lần nữa đè xuống nước cồn. Ngươi xinh đẹp không? Vương Sắc vội vàng đè xuống nước cồn, ân. Trương Thành lại hỏi, cao bao nhiêu? Vương Sắc hồi đáp, 166. Trương Thành nói ra, làm nữ nhân của ta hay không? Nếu không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng. Chương 39, nội thành biến thành địa ngục. Mặc dù là bác sĩ, nhưng lại ở bên bờ sông đối diện. Trương Thành cũng không muốn đi xa như vậy. Nếu như Vương Sắc trực tiếp từ chối hắn, cái kia Trương Thành hắn sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Bác sĩ nhất định phải có, nhưng ở thời điểm hiện tại việc đó đến mức cấp bách đối với hắn. Trương Thành quyết định rời đi cục cảnh sát, cưới xe trở về tìm Đường Dĩnh. Đường Dĩnh như thế nào cũng tốt hơn biết nghe lời, nữ nhân khéo léo. Nàng chân dài, mùi nước hoa của nàng. Suy nghĩ một chút cũng đã vài ngày, không cùng nàng làm. Quả nhiên, bộ đàm rơi trầm mặc. Trương Thành trực tiếp tắt bộ đàm. Sau đó bắt đầu khuôn đồ, đồng thời đem đồ vật đều cố định lên trên xe gắn máy. Đột đột đột. Theo Trương Thành rồ ga phóng đi, zombie chung quanh, đều nhìn về hắn. Vương Sắc ôm bộ đàm, rơi vào trong trầm mặc. Bắt đầu từ tiểu học nàng đã có những nam sinh dùng các trò đùa quái đản, mong hấp dẫn lực chú ý của nàng. Lúc sơ trung, đã biết mùi vị nhận được thư tình của các đồng học nam. Cao trung, đại học, nghiên cứu sinh. Đi tới y viện thực tập. Nam nhân muốn theo đuổi nàng, thật sự là nhiều lắm. Một tuần nàng không biết phải từ chối nhã nhặn bao nhiêu lần. Thế nhưng là, bây giờ là tận thế. Mỗi ngày vào lúc khuya, bên trong nội thành những tiếng gào thét gầm rú của zombie thật kinh khủng. Nàng rất sợ hãi chỉ biết con mình run rẩy đến khi mệt quá thì thiếp đi. Tại đối diện nhà nàng, nàng đã tận mắt nhìn thấy một người hàng xóm ăn tươi nuốt sống vợ của mình. Sau đó, đủ loại tràng cảnh ác mộng xảy ra. Nàng cũng xem qua không phim ảnh và tiểu thuyết về đề tài tận thế. Cả tòa thành phảng phất như hoàn toàn bị rơi vào cách ly. Khắp nơi đều là zombie. Bên trên đường Tân Hải, hôm qua vừa có một thi đàn đi qua nhìn như những cơn sóng trùng trùng điệp điệp. Số lượng chí ít cũng khoảng mấy chục vạn trở lên. Khả năng còn nhiều hơn. So với lúc nàng đi xem sự kiện dẫn đuốc Olympic, số lượng zombie còn muốn hùng vĩ hơn. Một chút trông không đến đầu thi nhóm. Thi đàn tựa như là bị một chiếc máy bay trực thăng hấp dẫn, trùng trùng điệp điệp đi ra. Cuối cùng máy bay trực thăng đi đâu? Vương Sắc cũng không biết, nàng thử kêu cứu, bất quá đối phương không có phản ứng đối với nàng. Dù là nàng liên tục la lớn, nàng là thầy thuốc. Mắt nhìn xa xăm, chỉ còn lại 2 túi bánh soda. Vương Sắc cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nàng đè xuống nước cồn, ta đồng ý, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Nàng không muốn chết, nếu như nàng muốn chết, thì nàng đã nhảy lầu tự sát. Chính như đồng dạng với nam nhân phòng bên cạnh. Sau khi thê tử, nhi tử bị phụ mẫu trở thành zombie cắn chết, chính hắn cũng nhảy lầu. Chỉ là, bộ đàm trầm mặc. Nam nhân kia đổi ý sao? Uy, Đại ca, ngài vẫn còn chứ? Đại ca, ta là nghiêm túc. Vô luận Vương Sắc như thế nào kêu gọi, Trương Thành đều không có khả năng nghe được. Tắt máy xe gần máy, nhổ chìa khóa xe. Trương Thành trên người cõng, trong tay khiêng, trực tiếp mang các trang bị lên lầu. Ở tại cao tầng, dưới tình huống không có thang máy, leo thang bộ xác thực rất phiền phức. Bất quá, bây giờ là tận thế, lên lầu xuống lầu khôn đồ, liền xem như là rèn luyện. Bành! 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 Đường Dĩnh cửa nhà. Lúc này có hơn 10 đầu zombie đang đập phá cửa. Nhà Đường Dĩnh cửa là cửa chống trộm rất kiên cố. Trương Thành cũng không chần chờ, trực tiếp rút chùy thủ ra, xuyên thủng đầu những con zombie này. Một dao là một con nằm xuống. Chùy thủ dùng rất thuận tay. Đâm vào đầu zombie hết sức nhẹ nhõm, không giống gậy bóng chạy thật tốn sức. Không đầy mấy phút, zombie ngoài cửa đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Trương Thành lấy chìa khóa ra, mở cửa. Giặc. Cửa vừa mới mở ra thời điểm, trong phòng ngủ Đường Dĩnh đã nghe được tiếng mở cửa. Nàng mấy ngày nay một mực chờ đợi Trương Thành trở về. Bang đương. Thời điểm Trương Thành đóng cửa lại, Đường Dĩnh đã chạy ra phòng ngủ, sau đó ngây ngẩn đứng nhìn hắn. Nàng vốn còn muốn nhào vào lòng hắn. Thế nhưng nàng bị sững sờ bởi bộ võ trang trên người của Trương Thành. Không phải Trương Thành có chìa khóa, nàng còn tưởng là người khác. Chương 40, mục tiêu tiếp theo biệt thự. Ngựa đẹp dựa vào yên ngựa, người đẹp dựa vào cách ăn mặc. Trước đó Trương Thành một thân quần áo rẻ tiền lấm tấm mấy vết ố trông không có được bắt mắt. Còn hiện tại, ta bị zombie cắn treo lơ. Mặc dù vẫn là thân thể rác rưởi đấy, nhưng khoác lên bộ đồng phục rất tiêu chuẩn cảnh sát trang bị. Cũng toát lên mấy phần phong cách. Trương Thành vốn không phải thấp, gần đây lại rèn luyện, uống sữa gym, cơ thể cũng có chút nổi lên một chút cơ bắp. Mặc dù còn không thể so sánh với những mãnh nam cường tráng, nhưng nhìn kỹ cũng có chút hình tượng. Đường Dĩnh đi một vòng quanh Trương Thành, hỏi, ngươi đi đồn cảnh sát sao? Ân. Trương Thành gật gật đầu, sau đó ngay trước mặt Đường Dĩnh, cởi bỏ trang bị trên người. Trước cởi ra đai lưng nhiều chức năng, lại cởi xuống áo chống đạn. Đem gậy cảnh sát, còng tay, bình xịt hơi cay, cường quang đèn tin, ấm nước cảnh dụng, túi cấp cứu, đai lưng nhiều chức năng, phòng cắt bao tay, bộ đàm. Những trang bị này đều để dưới đất, bày ra. Đường Dĩnh đây là đầu tiên được tiếp xúc gần như vậy với trang bị cảnh dụng. Nàng ngồi xổm người xuống, đi ngửi ngửi mùi của áo chống đạn. A, là mùi mồ hôi. Trương Thành nói, ta cũng mang về cho nàng một bộ, đợi chút nữa nàng mặc cho ta xem. Lúc này, Đường Dĩnh thấy được Trương Thành bên hông cắm súng lục. Hai thanh súng lục. Đường Dĩnh hỏi, đây là thật súng sao? Trương Thành hồi đáp, mỗi một khẩu đều là thật, còn có một khẩu chuyên môn đối phó với nàng. Lúc nói chuyện, Trương Thành đã cởi ngay trước Đường Dĩnh trước mặt, bắt đầu cởi quần áo. Người xấu này, vừa về đến đã có những ý nghĩa xấu xa. Hơn nữa, cách nói chuyện của hắn cũng càng ngày càng lưu manh. Rõ ràng trước đó vẫn là trẻ nam. Bây giờ đã tràn đầy mùi vị nam nhân. Hừ. Đường Dĩnh giao hừ một tiếng, về phòng cầm theo một hộp bờ cơ S. Đêm hôm nay, một cỗ xe máy hạ lì màu đen đang phóng như báo táp ở trên đường. Nam nhân trên xe, không ai khác ngoài Hứa Siêu. Trên lưng Hứa Siêu, đeo một cái gậy bóng chảy chất liệu bằng kim loại, bên hông cài một cái bộ đàm. Đêm nay, hắn muốn thử nghiệm một lần to gan, một người một xe máy, đi trên đường sưu tập vật tư. Ban đêm zombie hoạt động mãnh liệt nhất. Một khi nghe được âm thanh của chiếc xe gắn máy hạ lì, chúng sẽ từng đàn vây chiếc xe lại. Hứa Siêu càng nghĩ, thì trong thân thể hắn càng có một loại cảm giác khẩn trương và kích thích. Hắn ưa thích khiêu chiến. Hắn tin tưởng sự tình người khác có thể làm được, vậy hắn nhất định cũng có thể làm được. Thế nhưng là, ngay khi tiếp cận đường phố gần nhất, rốt cuộc Hứa Siêu vẫn đành phanh xe lại. Bầy zombie chung quanh đã từ bốn phương tám hướng tập trung lại đang hướng về phía hắn. Nếu như hắn tiếp tục đi đến phía trước, chỉ cần bắt đầu tiến vào khu cư xá trong thành phố, sẽ xuất hiện càng nhiều zombie. Còn có thể đi lục soát vật tư sao? Phút. Hứa Siêu giơ tay lên, hung hăng nện xuống bình xăng. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng sau khi hắn dừng xe sẽ bị một số lượng zombie khổng lồ vây lấy. Lúc hắn một lần nữa phát động xe hạ ly, zombie đã nhào ra ngăn chặn đường. Xe phân khối lớn hạ lì nhất định không phải xe dịp cải tiến. Một khi bị vây lại, vậy hắn chỉ có một kết cục duy nhất bị zombie ăn sạch. tại sao tên kia có thể làm được? Hắn còn cưới loại xe máy có bàn đạp nha. Loại xe máy của nữ nhân. Hứa Siêu càng nghĩ càng tức giận, tay với về sau lưng rút ra gậy bóng chảy. Bành! Đầu con zombie, bị nện nát nhừ. Ách! Ách ách! Ôi ôi! Ôi! Zombie nghe được động tĩnh, cảm giác được khí tức của người sống, tiếng gầm gừ càng lớn. Zombie chung quanh càng ngày càng tiến lại gần. Hứa Siêu quay đầu chạy xe, rời đi. Cùng lúc đó, Trương Thành đang ở bên trong phòng chứa quần áo. Hắn và Đường Dĩnh vẫn đang đại chiến với nhau. Đường Dĩnh ăn mặc đồng phục nữ cảnh sát, áo chống đạn, một đôi bốt cao gót, mặc một cái quần sợi thủy tinh. Mặt nàng đang hướng về phía tấm gương. Gia hỏa này thực càng ngày càng biến thái. Trương Thành vừa vịn eo Đường Dĩnh vừa nói, chút nữa ta lại muốn đi ra ngoài. Đường Dĩnh mím môi nói, vừa trở về đã lại muốn ra ngoài, lần này cần đi bao lâu? Trương Thành cười nói, sẽ rất nhanh thôi, nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng ta sẽ ở biệt thự, đi siêu xe. Chương 41, biệt thự cực lớn. Nếu như thế giới này thật sự có âm tào địa phủ, hai người Trần Thiên Hổ cùng Lưu Bưu nhất định tại cầu Nại Hà sẽ cảm thấy rất biệt khuất. Bọn họ lại bị một cái trạch nam chơi chết. Bằng vào sự can đảm cùng bản lĩnh của hai người trước tận thế, ở trong tận thế nếu như có thể sống sót, nhất định cũng sẽ trở thành một phương cường hào. Bất quá, hai người bọn hắn lại trở thành bản đạp của Trương Thành. Chơi chết Trần Thiên Hổ, lại chơi chết Lưu Bưu một đám người. Nói thật, lòng tin của Trương Thành, nhanh chóng được gia tăng. Sự tự tin của hắn đang dần được thiết lập lại. Hắn quen với việc bị người ta khinh bỉ, khinh thị, thậm chí coi hắn như không khí đã quá lâu. Hiện tại, lòng tự tin của Trương Thành tăng nhiều, hắn tại xử lý bọn lưu manh, đoạt súng của bọn chúng. Giờ lại khởi lên dã tâm động thủ với khu biệt thự Phú Nhị Đại Môn. Cưỡi xe gắn máy. Trên đường zombie, càng ngày càng ít. Zombie xuất hiện trong tầm mắt, vụn vặt lẻ thẻ, thực không chút lo lắng. Mảnh đất này mới được khai phá, lúc trước Hứa Kiến Quốc tốn không ít tiền cùng quan hệ, mới có thể nắm mảnh đất này vào trong tay. Hiện tại ai cũng phải cảm thấy bội phục ánh mắt nhìn xa trông rộng của hắn. Trương Thành vẫn nhớ kỹ sau mảnh đất này được cấp phép khai phát, chỉ không đến thời gian một năm, quốc gia liền hạ xuống một chính sách, không còn phê chuẩn xây dựng sân golf kết hợp biệt thự. Cái gì là sân golf kết hợp biệt thự? Đơn giản lý giải, đó chính là lớn. Siêu cấp đại biệt thự, được phủ xanh bởi cây cối, có núi có non. Chiếm diện tích 10.000 mở trở lên. Không chỉ có đại biệt thự, hơn nữa lại là quyền sở hữu tư nhân, xung quanh còn có thể thiết lập rào chắn, trở thành chân chính tư nhân trang viên. Giống như các tòa nhà cá nhân bên trong thành phố. Tóm lại, đừng nhìn khu này mới phát triển, thoạt nhìn khu vực có hơi chút hẻo lánh. Nhưng để có thể ở nơi này mua biệt thự, không phú thì quý, hơn nữa còn là số lượng có hạn, những năm gần đây những tên nhà giàu mới nổi, có tiền cũng chưa chắc mua được. Trương Thành từng tại bên trên bài viết, nhìn qua ảnh chụp một căn biệt thự cùng giới thiệu. Nghe nói không chỉ có phú hào giàu nhất thành phố Đông Hải, thậm chí ngay cả bên trong bộ phận quan lớn ở Tứ Cửu Thành, cũng ở nơi đây có bất động sản ở đây. Trương Thành sau khi tiến vào khu biệt thự đập vào mắt hắn đầu tiên là một mảnh hồ. Không biết đây vốn là hồ tự nhiên, hay là sau khi xây dựng khu biệt thự họ làm hồ nhân tạo. Cho dù bây giờ không có đèn đường, thế nhưng hoàn cảnh chung quanh cũng có thể để cho người ta hưởng thụ cảm giác thoải mái dễ chịu của thiên nhiên tĩnh mịch. Đây thật là một nơi lý tưởng để xây dựng căn cứ sinh tồn của riêng hắn. Trương Thành tìm một địa phương, sau khi đỗ xe dựng lại xong, liền xuống xe đi bộ. Nhà của bọn Phú Nhị Đại kia ở ngay phía trước, tiếp tục cưỡi xe, bọn chúng sẽ dễ dàng nghe thấy. Ách! Ách ách! Ôi ôi! Ôi! Đi tới trước một ngôi biệt thự, mặc dù còn chưa có đi vào, nhưng hắn đã nghe thấy những tiếng gầm gừ của zombie bên trong. Xem ra kẻ có tiền cũng là phải xem vận khí. Khi sinh hóa nguy cơ bộc phát, một người vận khí không tốt, trực tiếp biến zombie. Trương Thành cũng không vào biệt thự này. Hắn cũng không phải đến để xử lý tang thi. Mục đích của hắn là tới tiêu diệt những tên Phú Nhị Đại kia. Đoạt phòng ốc cùng xe của bọn hắn. Đương nhiên, muốn nói hắn tâm lý nghèo ghét giàu, thì hắn cũng không phủ nhận. Bất quá, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phong thủy luân chuyển. Hiện tại Trương Thành trong tay có súng, cũng có bản sự tại bên trong tận thế sinh tồn. Dựa vào cái gì để bọn hắn hưởng thụ biệt thự tốt như vậy, đi loại xe tốt như vậy? tiếp tục đi bộ trong khu biệt thự. Trương Thành chợt nhìn thấy một căn biệt thự lầu 3 có ánh đèn. Là ở nơi đó sao? Trương Thành lập tức hướng về phía biệt thự trước mắt đi đến. Hắn tại biệt thự rào chắn đi một vòng. Biệt thự cửa, cửa sổ đều nhốt thật chặt. Trong sân có một chiếc siêu xe màu đỏ sẫm mạ giờ dạ thi, cùng một chiếc xe màu đen rồn rồn sở phẹn tuẩm. Chương 42, đùa giỡn với tử thần. Mặc dù còn chưa đột nhập được vào biệt thự, nhưng là Trương Thành nhớ kỹ, đám con nhà giàu kia xe là loại xe Jeep đã trải qua việc độ lại. Nói cách khác, trước mắt bên trong biệt thự này, rõ ràng không phải nhà những tên con nhà giàu ở. Bất quá, đèn sáng, trong nhà hẳn là có người a. Ta bị zombie cắn treo lơ. Nóc nhà biệt thự này, đồng dạng có trang bị tấm pin năng lượng mặt trời. Cho dù toàn thành phố cắt điện, nơi này là sẽ không bị mất điện. Bất quá, lầu 1 lầu 2, cũng không thấy ánh đèn, chỉ có lầu 3 có ánh sáng. Điểm này, có điều bất thường. Trương Thành quyết định không vượt qua rào chắn, để tiến vào bên trong, mà hắn sẽ lặng lẽ rời đi. Lần này là tới đối phó những tên con nhà giàu kia, về phần một tòa biệt thự này, tạm thời trước mặc bỏ qua, sau khi thu thập bọn con nhà giàu kia xong, sẽ quay lại xem. Tiếp tục đi lại trong khu biệt thự. Trương Thành ở dưới bóng đêm, liền bật sáng đèn tin, chậm rãi đi về phía trước, đồng thời lưu ý động tĩnh bốn phía. Ách ách ôi ôi! Zombie gầm gừ cùng gào thét, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng ồn ào. Đồng thời, còn nghe được tiếng âm nhạc. Tựa như là thanh âm nhạc rốc. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, lại chơi nhạc rốc. Đây là muốn hấp dẫn zombie sao? Lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống hay sao? Trương Thành lập tức phán đoán, và kết luận rằng, có thể làm ra loại chuyện như vậy, nhất định là đám con nhà giàu kia. Cái khu biệt thự này bên trong người, vốn là cực ít. Có thể hấp dẫn tới zombie cũng hết sức có hạn. Nếu như bọn gia hỏa này có bản lĩnh, thử đi vào bên trong nội thành, xem bọn hắn còn dám hay không đắc ý. Mặc dù trong lòng xem thường những tên phú nhị đại này, nhưng là Trương Thành bước chân ngược lại không chậm, theo thanh âm liền đi qua. Đi tới một căn biệt thự cùng các căn khác hơi có vẻ bất đồng. Biệt thự này có rào chắn, hàn rất nhiều tấm sắt, còn có dây kém gai. Nếu như muốn leo lên rào chắn, không cẩn thận liền sẽ bị dây kém cuốn tới, sẽ rách quần áo và da thịt làm bị thương. Lúc này, trong sân đang đỗ 6 chiếc xe xe Jeep, 2 chiếc nhà xe màu trắng. Tất cả xe đều đã qua sửa chữa lại. Nhà xe bên trên có tấm pin năng lượng mặt trời, cửa sổ xe, thân xe còn hàn những tấm thép, găm đầy những miếng thủy tinh, zombie cũng không thể bò vào được. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ xe phân khối lớn hạ ly phi thường ngang ngược. Trong đó, chiếc kia xe Jeep màu lửa đỏ, chính là phụ trách hấp dẫn zombie, nghiền nát zombie hết sức nhẹ nhõm. Lúc này, 6 chiếc xe Việt dã đèn lớn, đồng thời mở sáng. Mà một chiếc trong số chúng đang phát loại hình mẹ tổ dốc. Tiếng động cơ, nhạc dốc. Đưa tới zombie bên ngoài khu biệt thự. Mà ở bên ngoài khu biệt thự. Hứa Siêu tại bên ngoài rào chắn, một người đối mặt với đám zombie, cầm gậy bóng chảy, gõ bạo đầu những con zombie. Ách! Ách ách! Zombie giơ tay, nhào tới. Hắn vượt lên trước vung gậy. Bành! Ốc bắn ra. Lại một con zombie đầu nổ toang như bắn pháo hoa. Không thể không nói, người này đảm lượng đúng là quá lớn. Thế nhưng bọn hắn làm như vậy có ý nghĩa gì đâu. Trương Thành trốn ở phía sau cây, có chút không hiểu rõ. Nhà hắn không mỏ, nên không thể hiểu được hành động lãng phí dầu. Hơn nữa, không chỉ có lãng phí dầu, mà còn có thể bị zombie cắn. Quả thực là đúng là đang đùa giỡn với tử thần. Trong sân, các bằng hữu của Hứa Siêu đều rất lo lắng cho hắn. Hắn hôm nay một người chạy xe máy ra ngoài, sau khi trở về, liền tại bên ngoài biệt thự phát tiết cảm xúc. Cũng không biết ai trêu chọc hắn. Emily vài ngày trước bị Hứa Siêu giống đuổi đi, lúc này nhìn bộ dạng lúc này của Hứa Siêu, nàng cũng không dám đi khuyên. Tiểu Thiên thầm nói, có lẽ vẫn là do nguyên nhân chiếc xe kia. Hắn hiện tại có chút hối hận, sớm biết, liền không nên đem chuyện này kể ra. Chương 43, thừa dịp ngươi không có ở đây, láo ra chỗ ngươi. Ước chừng sau nửa giờ, mồ hôi chảy đầy đầu của Hứa Siêu. Liên tục đối chiến với zombie, một con chết lại một con tới. Nơi xa vẫn còn zombie đang tiến đến. Bất quá, Hứa Siêu đã không còn nhiều khí lực, hắn xoay người, đối với người bên trong sân nói, mở cửa. Cửa sắt là tự động. Đương nhiên, cũng có thể thêm xích sắt thêm khóa. Sau khi cửa đóng lại, zombie bắt đầu va chạm với cửa sắt. Bên trong sân mấy tên con nhà giàu, cầm những ống thép đã mài nhọn, liên tiếp đâm vào đầu những con zombie ngoài cửa. Động tác của bọn hắn cũng vô cùng thuần thục, xem ra cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện ấy. Theo xe Jeep tắt máy, ổ CD xe phát âm nhạc tắt đi. Không còn được ánh đèn xe Jeep chiếu sáng, khoảng sân bắt đầu tối đi. Zombie tiến tới càng ngày càng ít. Thẳng đến khi số zombie ở cửa vào đều bị thanh lý, trong sân lũ con nhà giàu mới về nghỉ ngơi trong biệt thự. Bọn họ rất cẩn thận. Trương Thành ở bên ngoài quan sát một hồi. Mặc dù hành động của Hứa Siêu rất khác thường, hắn cũng không thể hiểu nổi hành động của Hứa Siêu. Nhưng một nhóm người Hứa Siêu cũng không phải là đám gà con yếu ớt dễ đối phó. Hơn nữa còn có rào chắn, muốn vượt qua để vào cũng thật sự khó khăn. Bất quá, chỗ này biệt thự quả thật không tệ, hơn nữa sân có nhiều như vậy xe, còn có nhà xe di động. Về sau muốn đi đến địa phương khác, cũng đầy đủ phương diện. Số lượng zombie xung quanh đây có hạn. Trương Thành muốn dẫn tới một lượng lớn zombie, như cách đã dùng với bọn lưu manh, cũng khả thi cho lắm. Nghĩ tới đây, Trương Thành quyết định quan sát thêm một chút. Chờ thời điểm những tên con nhà giàu này ra ngoài tìm vật tư, hắn sẽ động thủ lần nữa trộm sạch căn cứ của chúng. Ngày ban đêm thứ hai, Hứa Siêu lại cưỡi xe gắn máy hạ lì ra ngoài. Một lát sau đó lại trở về. Cũng không biết ra ngoài làm gì. Tiếp theo, lại bắt đầu một màn đùa giỡn với tử thần, mở đèn xe, bật nhạc rốc, hấp dẫn zombie đến. Người này đầu óc khẳng định có vấn đề, làm như vậy thật lãng phí xăng dầu. Trương Thành có chút đau lòng. Bên trong tận thế tất cả tài nguyên đều vô cùng quý báu. Xăng càng không cần phải nói. Cái kia đã trở thành vật tiêu hao, dùng một thùng thiếu một thùng, hơn nữa sau này xăng càng là thứ trở nên chân quý. Theo thời gian trôi qua, việc hao hết chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, ở trạng vạng tối ngày thứ ba, những tên con nhà giàu này tựa hồ đang chuẩn bị ra ngoài. Bọn họ từ trong sân nhà kho, đẩy ra thùng xăng, chuẩn bị đổ xăng cho xe Jeep. Đồng thời, mấy người đóng mở xe, kiểm tra xe. Tiểu Thiên, đưa ta cờ lê. Vương Hạo, giúp ta đưa bình dầu bôi trơn. Dầu bôi trơn sẽ làm cho vận động linh kiện máy móc sẽ vận hành tốt hơn, bắt đầu bôi trơn, phụ trợ làm lạnh, chống gỉ, sạch sẽ, bịt kín lại. Người biết chơi xe, đối với phẩm chất dầu bôi trơn, là phi thường coi trọng. Những cái con nhà giàu này đối với phương diện độ xe năng lực sửa chữa lại tốt như vậy, hơn nữa, chúng bảo dưỡng xe rất nghiêm túc. Đổi lại là Trương Thành, xe thủng lốp hắn vẫn cứ đi. Chớ đừng nhắc tới việc bảo dưỡng xe. Lúc này Hứa Siêu đeo bao tay lên, đang kiểm tra xe của hắn. Động tác cùng ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc. Tiểu Siêu, có thể. Tiểu Siêu, ta cũng có thể. Tiểu Siêu, xe ta ok. Đêm nay muốn xuất phát vào thành phố, toàn bộ kiểm tra cùng bảo dưỡng xe hoàn tất. Hứa Siêu gật gật đầu, sau đó lên xe của mình. Emily đang muốn đi theo lên xe, nhưng Hứa Siêu đã phát động động cơ. Hiển nhiên, hắn hôm nay không muốn để cho bất luận kẻ nào ngồi xe của hắn. Emily phồng mồm trợn má, ngồi vào Tiểu Thiên trên xe. Theo cửa lớn mở ra, xe Hứa Siêu dẫn đầu rời đi. Qua thêm vài phút đồng hồ, đám người Tiểu Thiên ba chiếc xe, lúc này mới lái đi ra ngoài. Đợi đến khi bốn chiếc xe đều rời đi, người trong viện mới bắt đầu thu dọn trong sân, đem công cụ đẩy trở lại về nhà kho. Chương 44, lần thứ nhất dùng súng giết người. Trương Thành chờ ở bên ngoài đến xe Jeep đều đã rời đi, hắn bắt đầu đi quanh tìm chỗ rào chắn yếu kém để đột nhập, khi hắn bắt đầu leo qua tường. Nhưng hắn không biết, hắn leo qua rào chắn, đã bị trong biệt thự giám sát bắt được lại. Phòng quan sát tại lầu 3 biệt thự. Ta bị zombie cắn treo lơ. Bên trong phòng quan sát, một cô gái nhuộm tóc vàng, trên môi long khuyên, mặt chát đầy phấn trắng như cương thi. Nàng gọi Vương Nhạc Nhạc, phụ trách hệ thống giám sát. Lúc này, nàng mang theo thai nghe, đang ngồi ăn khoai tây chiên, nghe ca nhạc, chơi trò chơi sinh hóa nguy cơ. Âm thanh mở thật lớn. Vẫn là mẹ tổ dốc. Đối với nàng mà nói, biệt thự này là nơi an toàn nhất trong bất kỳ địa phương nào. Zombie hoàn toàn không vào được. Khi camera giám sát ghi lại, có người bỏ qua rào chắn. Nàng thế mà lại hoàn toàn không phát hiện. Sinh ra gian nan khổ cực chết lại rất an nhàn. An nhàn thời gian quá lâu, còn chưa cảm thụ được ngoài kia tận thế có bao nhiêu hiểm ác.
Ách! Ách ách!
Ôi ôi!
Ôi!
Lúc này, ngoài cửa có một nhóm zombie đi tới. Dầm 4. Dầm 5. Dầm. Hiện tại trong nhà kho, ba thanh niên đang chỉnh lý công cụ, nghe được bộ đàm truyền đến thanh âm zombie đập cửa lớn. Bọn họ phản ứng không hề chậm trễ, nhặt lấy cờ lê cùng thiết chú ý trên tường sau đó hướng cửa lớn tiến đến. Lúc này, Trương Thành đã thấy camera. Lúc trước hắn quan sát, đúng là không chú ý tới camera. Quan sát không cẩn thận, thật sơ sót. Bất quá, bị phát hiện liền bị phát hiện a, lão tử trên tay có súng, còn sợ các ngươi sao? Trương Thành thận trọng lộn vòng vào sân nhỏ. Bất quá, hắn quần jean vẫn là bị dây kém quét qua tạo nên một lỗ hổng lớn, chỗ bị quẹt qua cũng liền bị thương, máu tươi theo chân chảy xuống. Tê. Đau đau đau. Trương Thành muốn nói không đau, vậy khẳng định là gạt người. Lúc này, ba cái thanh niên chạy đến chỗ cửa lớn. Trong tay bọn họ có thiết chủ y, cờ lê, quân súc. Zombie tại trước mặt bọn hắn, căn bản không đáng để nhắc tới. Rất nhanh liền bị thu thập. Mà bọn họ lúc xoay người, vừa vặn bắt gặp Trương Thành. Mặc dù là ba đối một, nhưng là ba cái thanh niên cũng không dám động. Bởi vì, Trương Thành mặc trên người cảnh dụng áo chống đạn, bên hông có còng tay, gậy cảnh sát, cường quang đèn tin, túi cấp cứu các loại. Quan trọng nhất là, Trương Thành trong tay có súng. Đó là Glock 18, bọn họ tại sân tập bắn Philippines đã từng chơi qua loại súng này. Bất quá, bọn họ không cách nào xác định, súng này là thật là giả. Vạn nhất là mô phỏng chân thật súng thì sao? Trương Thành trái tim cũng nhảy rất nhanh, bất quá hắn vẫn dùng hết khả năng để giữ vững bình tĩnh, đem vũ khí trong tay đều buông xuống. Phù phù, phù phù, phù phù. Cùng Trương Thành rằng có ba cái thanh niên, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Bọn họ quen biết từ trước, nên khi nhìn nhau tựa như dùng ánh mắt để giao lưu. Đoảng. Tiếng súng lạnh lùng vang lên. Trương Thành trực tiếp nổ súng, một súng bắn trúng ngực một người. Tại lầu ba Vương Nhạc Nhạc, mang theo thai nghe nghe ca nhạc, lại vẫn hồn nhiên không biết. Xác thực. Chạy à, thanh niên kia bị trúng đạn, ngã trên mặt đất, bưng bít lấy ngực của mình, hướng về phía đồng bạn hô. Như trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hai cái thanh niên, quay người liền muốn chạy về bên trong biệt thự. Đoàng đoàng đoàng. Trương Thành hai tay nắm ở súng, hướng về phía lưng của hai người, nổ liền mấy phát súng. Khoảng cách chưa tới 10 mét, toàn bộ trúng mục tiêu. Tổng cộng nổ 9 phát súng. Không biết tại sao, sau khi bóp cò trong nháy mắt, loại cảm giác khẩn trương kia đều mất sạch. Thay vào đó, là một loại hưng phấn. Hơn nữa, lúc bóp cò, hắn hoàn toàn không do dự. Động tác bắn tiếp rất lưu loát. Sức giật của súng, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nguyên lai bắn súng cũng thực không khó. Vừa rồi ba người còn sống sơ sờ, hiện tại hai tên đã nằm bất động trong vũng máu. Trương Thành đưa mắt qua nhìn tên vẫn còn sống đang bò trên mặt đất, vẻ mặt người kia tràn đầy vẻ khủng bố, nhưng vẫn muốn chạy trốn. Hơn nữa, hắn còn muốn đi lấy bộ đàm trên người đồng bạn. Trương Thành giẫm ở trên lưng hắn, nhẹ nhàng đặt súng ở sau đầu hắn. Đoằng. Máu nóng tung tóe trên mặt Trương Thành. Chương 45, lối sống lành mạnh. Xác nhận ba người đều đã chết. Trương Thành lục soát trên người bọn hắn, tìm được chìa khóa biệt thự, cùng nhà kho. Đem ba bộ thi thể, tạm thời ném sang một bên. Trương Thành trước vào biệt thự. Trong biệt thự, quả thực rất lớn. Nhà Trương Thành chỉ có 45m. Khi hắn ở nhà đường Dĩnh, đã cảm thấy nhà đường Dĩnh cực lớn. Thế nhưng là, sau khi đi vào biệt thự nhà Hứa Siêu, lập tức cảm thấy, nhà đường Dĩnh thật nhỏ. Phòng khách, TV lớn 100 inch trở lên. Ghế sofa da thật, thủy tinh bàn trà, lò sưởi úp vào trong tường nạm giấy mạ vàng. Còn có một loạt hồ cá. Trong hồ cá, nuôi kim long ngư, ngân long ngư, hồng long ngư. Trương Thành từ trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn nhớ kỹ một TV 100 inch trở lên, giống như chào bán phải 300-400 ngàn. Nhưng mà, Trương Thành không biết là, vẹn vẹn là nuôi hồ cá hồng long ngư, một con giá cả đều vượt qua 200 vạn. Mà hắn hiện tại dẫm lên địa phương, một mờ giá bán, bằng gấp từ 2 lần trở lên giá phòng nội thành. Hắn đi lòng vòng gian phòng tại lầu 1. Trương Thành không có nhìn kỹ, hắn chỉ muốn xác nhận, bên trong gian phòng này còn có ai khác hay không. Lầu 1 không một bóng người. Trương Thành lại tiến lên lầu 2. Lầu 2 cũng có sảnh vô cùng lớn hơn nữa còn có phòng gym 5. Một hàng máy chạy bộ, một hàng xe đạp tại chỗ, khung tạ đẩy ngực, máy kéo phát triển cơ vai, máy tập cơ chân, xà đơn. Không chỉ có phòng gym, còn có phòng thư giãn, như là Nhật Bản. Hai hàng máy tính, 5v5, offline đều có thể chơi với nhau. Còn có nguyên một giá sách chất đầy sách, tạp chí. Trên đó đầy sách tạp chí là giới thiệu súng ống, xe cộ, và cách cải tiến xe. Có chút tạp chí vẫn còn chưa xe niêm phong mở ra đọc. Lầu 2 còn có phòng y dược dược, thuốc bên trong chủng loại rất nhiều, thập phần phong phú. Trong thư phòng sách cũng đều không ít, bất quá, những sách này hiển nhiên không có người xem qua. Trương Thành cấp tốc kiểm tra một lần lầu 2, sau đó hướng lên lầu 3. Lầu 1 và lầu 2, đều không có tìm được phòng quan sát. Lầu 2 hàng máy tinh kia, cũng rõ ràng không phải dùng để theo dõi. Bởi vậy, phòng quan sát hẳn là tại lầu 3. Trương Thành tại lầu 3, dần dần mở ra gian phòng, tìm kiếm trong biệt thự những người sống sót. Lầu 3 rõ ràng mới là phòng để ở. Trương Thành thấy mỗi gian phòng, đều thấy được máy tính, đủ loại các loại máy chơi game, cùng TV. Mỗi cái gian phòng đều có phòng vệ sinh riêng, phòng tắm, hơn nữa đều rất lớn. Xác thực nói, tại tầng 3 này phòng nào cũng đều so phòng nhà Đường Dĩnh ở còn lớn hơn. Trang hoàng thiết kế, cũng là cách phối trí phòng tổng thống. Trừ cái đó ra, mỗi căn phòng trong thùng rác, đều có thể nhìn thấy bờ cờ S đã dùng qua. Trên mặt đất vứt loạn nội y ỉa, đồ lót. Hiển nhiên thuộc về hai nữ nhân. Những người này sẽ không phải là chơi ba xổm, thậm chí là bốn xổm A. Cũng hoặc là, quan hệ tình dục tập thể A. Trương Thành không để đầu góc bay xa nữa, hắn tiếp tục điều tra gian phòng. Rốt cục, tại cửa một gian phòng bên trên treo một tấm bảng. Trương Thành đọc nội dung trên bảng hiệu, ăn cơm gọi ta. Sau đó, mở ra gian phòng. Lúc Trương Thành mở ra gian phòng, Vương Nhạc Nhạc vẫn đang chơi trò chơi, căn bản không phát giác được Trương Thành xuất hiện. Trương Thành nhìn xem Vương Nhạc Nhạc trước màn hình máy tính. Trên màn hình máy tính chia nhỏ các ô rõ ràng là camera quan sát của biệt thự. Bất quá Vương Nhạc Nhạc đang trầm mê trò chơi, hơn nữa, còn đang nghe nhạc dốc, căn bản không chú ý xem camera giám sát. Nếu Vương Nhạc Nhạc có chú ý tới camera giám sát, khẳng định Trương Thành muốn đắc thủ, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Lúc này, Vương Nhạc Nhạc rốt cục chú ý tới bóng người trên màn ảnh. Nàng nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía Trương Thành, hỏi, người là ai a? Nhưng mà, Trương Thành trực tiếp đưa súng lên, dí thẳng vào đầu của nàng. Chương 46, hắn cũng có súng. Trương Thành đánh giá qua Vương Nhạc Nhạc, ấn tượng đầu tiên là cô gái này rất gầy, rất trắng, hơn nữa có phía trước nàng là bức tường trường tồn với thời gian. Trương Thành nói, súng ở trên tay của ta là hàng thật. Vương Nhạc Nhạc cảm giác được họng súng lạnh buốt dí vào đầu như tử thần đòi mạng nàng. Ta bị zombie cắn treo lơ. Đây tuyệt đối là hàng thật. Vương Nhạc Nhạc cũng vừa về nước không lâu, khi ở nước Mỹ, nàng thường xuyên đi cùng Hứa Siêu đi sân tập bắn, thỉnh thoảng còn đi săn. Hứa Siêu mỗi một lần bắn xong, đều muốn ngửi mùi vị của họng súng. Đây dường như là một trong những đam mê quái dị của hắn. Lúc này, tay Vương Nhạc Nhạc lặng lẽ sờ về phía sau cái gối kê ở mông nàng. Gối dưới mông nàng, đang đè lên một bộ bộ đàm. Trương Thành đã chú ý tới động tác nhỏ của Vương Nhạc Nhạc, nói, ngươi còn đông đậy một cái, sẽ kết cục như ba tên ở dưới nhà kia, một súng bể đầu. Ba người bọn họ chết rồi. Lần này, Vương Nhạc Nhạc triệt để không dám động đậy. Mặc dù nàng mỗi ngày đều hóa trang cương thi, nhưng là nàng thực rất nhát gan. Bằng không, cũng sẽ không được phân phối đến xem phòng giám sát. Bởi vì nàng ra ngoài, tuyệt đối chỉ gây trở ngại cho người khác chứ không giúp ích được gì cả. Đứng lên. Trương Thành lạnh lùng nhìn Vương Nhạc Nhạc nói. Vương Nhạc Nhạc đứng dậy. Trương Thành ra lệnh cho Vương Nhạc Nhạc đi đến bên ngoài hành lang, hắn lấy một chiếc còng tay khóa tay nàng với rào chắn hành lang. Trên hành lang, Vương Nhạc Nhạc thật sự ủy khuất. Trương Thành liền hỏi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi hãy trả lời cho thật. Vương Nhạc Nhạc ngồi chồm hổm trên mặt đất, sợ hãi nói đừng giết ta, đừng giết ta. Trương Thành hỏi, các ngươi có mấy người, mấy nam mấy nữ, những người ra ngoài tìm vật tư, trên tay có vũ khí gì? Vương Nhạc Nhạc hồi đáp, chúng ta có 13 người, nam 9 người, nữ 4 người, là do Tiểu Siêu làm chủ, vũ khí chỉ có gậy bóng chảy. Trương Thành lại hỏi, không có súng sao? Vương Nhạc Nhạc vội vàng lắc đầu. Trương Thành nói ra, cho ngươi thêm một phút đồng hồ suy nghĩ, nếu như ngươi gạt ta, thì chắc chắn đối mặt với ngươi nhất định là cái chết. Ngược lại, nếu như ngươi nói thật, ta sẽ cho ngươi sống sót, cuộc sống mỗi ngày vẫn sẽ không có gì thay đổi. Vương Nhạc Nhạc sợ sệt nhìn Trương Thành. Một vẻ mặt bình thường, mặc dù không xấu xí, nhưng cũng không tuyệt đối anh tuấn. Cùng Hứa Siêu so ra, Trương Thành xác thực kém nhiều. Vô luận là tướng mạo, còn có dáng người. Trương Thành bắt đầu đếm ngược, còn có 20 giây, 19 giây. Đồng thời, Trương Thành lấy súng lục ra, đổi mới băng đạn. Sau đó, lại lấy ra súng lục 92. Trên hai tay vậy mà nắm hai khẩu súng lục. Vương Nhạc Nhạc nhìn thấy Trương Thành bình tĩnh lắp băng đạn, còn có trang bị cảnh sát trên người Trương Thành. Tại 5S cuối cùng, Vương Nhạc Nhạc vội nói, ta nhớ ra rồi, Tiểu Siêu có một khẩu súng, giống như súng lục 54, hắn dùng 30 vạn mua được. Súng ống là hàng cấm, không được phép sử dụng, chứ nói gì đến bán. Bất quá, càng là đỏ vật bị cấm thì lại càng có lợi nhuận. Trước tận thế, một khẩu phòng chế súng lục 54 bán 2-3 vạn, đã rất quý giá. Mà Hứa Siêu dùng hẳn 30 vạn, đây tuyệt đối là cái giá vô cùng cao. Trương Thành âm trầm nói, hy vọng ngươi đừng gạt ta. Vương Nhạc Nhạc thề thốt, ta sẽ không lừa gạt ngươi, ta thề. Kỳ thật, Vương Nhạc Nhạc không ngu ngốc. Nàng cho rằng Trương Thành cũng sẽ không giết nàng. Bởi vì nàng là nữ nhân. Trương Thành một cái nam nhân, tại tận thế bên trong, nhất định sẽ cờ ơn lờ nữ nhân. Tại bên trong tận thế, nếu như không có nữ nhân làm bạn, nam nhân làm thế nào phát tiết dục vọng đây? Hơn nữa, lùi một bước mà nói, nếu như Trương Thành không giết chết Hứa Siêu, ngược lại bị Hứa Siêu giết, nàng cũng có thể nói là đã bị bắt ép. Hứa Siêu cùng nàng đã quen biết nhau từ nhỏ, lại cùng nhau du học tại Mỹ Quốc, chắc chắn sẽ không trách nàng. Bất kể như thế nào, đều còn có thể sống sót. Lúc này, bộ đàm truyền đến tiếng vang rẹt rẹt rẹt. Sau đó, thanh âm Tiểu Thiên truyền lại, Nhạc Nhạc, chúng ta đang trở về, chú ý mở cửa, đừng cứ cắm đầu chơi trò chơi. Chương 47, thiết kế lâm thời. Hứa Siêu còn có một khẩu súng. Hẳn là đang ở trên người hắn. Trương Thành dưới sự hướng dẫn của Vương Nhạc Nhạc, đi tới căn phòng Hứa Siêu. Thấy được ảnh chụp Hứa Siêu, không ít ảnh cũng là ôm súng bắn. Chính là tên đêm hôm ấy, mà hắn đã nhìn thấy tóc vàng cao phu soái. Trương Thành đem Vương Nhạc Nhạc đưa xuống lầu dưới. Ở trước mặt nàng, đem ba bộ thi thể lôi đến phía sân nhỏ phía sau biệt thự. Vương Nhạc Nhạc còn là lần đầu tiên, nhìn thấy chân chính thi thể. Hơn nữa, Trương Thành quả thực không lừa nàng. Hắn đúng là đã giết ba người. Trương Thành không có lãng phí thời gian, đi đào hố che giấu thi thể. Mặc dù thi thể có thể sẽ thi biến, trở thành zombie, nhưng là để sau xử lý cũng được. Bây giờ vấn đề, làm như thế nào tại khoảng cách an toàn, dưới sự không phòng bị của Hứa Siêu, bắn chết hắn. Trương Thành nhìn bốn phía chung quanh. Trong sân trống rỗng, trừ bỏ một gian khố phòng, hai chiếc xe Jeep, một cỗ xe phân khối lớn hạ lì bên ngoài, một gốc cây có thể ẩn nấp đều không có. Nếu như ở khoảng cách xa hắn không có dám chắc một súng bắn chết được Hứa Siêu, khả năng này thất bại rất cao. Trương Thành cau mày, suy nghĩ, liền dắt lấy Vương Nhạc Nhạc, nói, theo ta lên lầu. Vương Nhạc Nhạc không dám phản kháng, đi theo Trương Thành, cùng nhau lên trên lầu. Trở lại phòng quan sát bên trong. Trương Thành đối với Vương Nhạc Nhạc nói, đợi chút nữa nói với Hứa Siêu rằng ba người bọn hắn đang theo dõi ở trong phòng. Ta. Vương Nhạc Nhạc cấp tha ấp úng. Trương Thành nói ra, làm theo lời ta bảo, nếu như ngươi làm không được, ta cam đoan rằng, việc đầu tiên mà ta làm sẽ là giết ngươi. Vương Nhạc Nhạc lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù nàng và Hứa Siêu quen biết rất nhiều năm, nhưng là quan hệ của hai người, rất phức tạp. Mặc dù vượt qua giữa bạn bè đơn thuần, nhưng không phải người yêu, cũng không tính là bạn tình. Hứa Siêu sẽ tìm nàng lên giường, bất quá, chỉ là thỉnh thoảng. Phần lớn thời gian, bên người Hứa Siêu cũng không thiếu nữ nhân. Giống như là Emily, con gái lao bản mỏ than đá, bạn gái Hứa Siêu, làn da trắng, ngực còn lớn hơn. Bởi vậy, Hứa Siêu chết rồi, nàng vẫn có thể đi theo Trương Thành. Trương Thành xem xét, chính là loại người thành thật. Tút tút tút. Một lát sau, lầu dưới truyền đến Việt Dã xa động cơ cùng tiếng kèn. Vương Nhạc Nhạc tại lầu 3 phòng quan sát, nhấn xuống mở cửa. Cửa sắt tự động mở ra. Bốn chiếc xe Jeep lục tục lái vào sân. Vương Hạo ba người bọn hắn đâu? Lại lười biếng sao? Dứt khoát lần sau ta sẽ bắt bọn hắn cùng đi. Mới vừa xuống xe, Tiểu Thiên liền bắt đầu phàn nàn. Chu Hà phụ hòa nói, chính là, không có bao nhiêu zombie, căn bản không cần người ở lại giữ nhà. Hứa Siêu cầm lấy bộ đàm, đè xuống nói chuyện khóa, Nhạc Nhạc, Vương Hạo bọn họ đâu. Bên trong phòng quan sát, Trương Thành đem khẩu súng 92 nhét vào trong miệng Vương Nhạc Nhạc, trả lời hắn. Vương Nhạc Nhạc cảm giác mơ hồ nói, đang ở chỗ ta này. Trương Thành buông lỏng ra nước cồn. Tiểu Thiên một mặt khó chịu nói, ba người bọn hắn nhưng rất biết chọn thời gian chơi. Ở đây nam nam nữ nữ, đều làm qua chuyện của nam nữ, cũng chẳng còn gì phải ngại. Vừa rồi Vương Nhạc Nhạc lúc nói chuyện, giọng mơ hồ không rõ, giống như trong miệng đang nhét thứ gì đó. Liên tưởng đến Vương Hạo ba người bọn hắn đang ở phòng quan sát trên lầu, cùng Vương Nhạc Nhạc cùng một chỗ. Trong đầu mơ hồ hiện lên cảnh bốn xổm giữa bốn người. Nhưng mà, Hứa Siêu sắc mặt rất khó coi. Cũng không phải bởi vì Vương Hạo bọn họ làm với Vương Nhạc Nhạc, mà là bọn họ xem thường quy củ của Hứa Siêu. Nếu như không ra ngoài mạo hiểm, vậy thì phải ở lại coi chừng nhà. Giữ nhà chứ không phải gục trên bụng nữ nhân. Hứa Siêu mang theo gậy bóng chày, sắc mặt rất khó coi, đi thẳng lên lầu. Mấy người Tiểu Thiên cũng không đoái hoài tới việc khuân đồ nữa, tất cả đều đi lên. Bây giờ là tận thế, phải nghe theo sự chỉ huy, phân phối lao động thích hợp, đây là tất cả đang trong một đoàn thể phải có nhận thức chung. Vương Hạo bọn họ lười biếng. Mọi người ra ngoài tìm kiếm vật tư, tại sao phải đem thức ăn nước uống phân cho bọn họ? Chương 48, đánh đòn phủ đầu. Len ken. Len ken. Len ken. Gậy bóng chảy trên mặt đất kéo lê trên mặt đất. Mặt Hứa Siêu không có biểu hiện ra dáng vẻ phẫn nộ, nhưng là thường loại chó cắn người thường không sủa. Hứa Siêu càng là như vậy, điều đó càng biểu thị hắn phải nghiêm trị ba người Vương Hạo. Ta bị zombie cắn treo lơ. Chỉ là, Hứa Siêu đi vào bên trong gian phòng, liền thấy được Trương Thành. Hắn ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này là ai? Vì mặc cái gì cảnh dụng áo chống đạn? Còn có đây là cái gì sao nhiều cảnh dụng trang bị như vậy? Trong tay còn cầm Glock 18. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng vang lên. Trương Thành hai tay nắm súng, không chút do dự bóc cò. Đánh đòn phủ đầu, có cơ hội trực tiếp bắn, không cho Hứa Siêu lấy một cơ hội nhỏ nhoi. A. Vương Nhạc Nhạc thét chói tai vang lên. Gian phòng bên trong truyền ra tiếng súng. Để cho Tiểu Thiên, Emily đám người giật nảy mình. Chu Hà sắc mặt trắng bệch, nói ra, Tiểu Siêu sẽ không giết bọn hắn chứ. Tiểu Thiên đám người chạy mau lên lầu. Lúc này, Hứa Siêu đã gục ngã trên mặt đất, hắn bị bắn 6 súng. Trương Thành phải bảo đảm hắn chắc chắn chết. Bởi vậy hắn cũng không có tiếc đạn. Lúc này, Tiểu Thiên mấy người cũng đi tới phòng quan sát. Bọn họ vốn cho rằng, sẽ thấy thi thể đám người Vương Hạo. Không nghĩ tới, người nằm trên mặt đất, dĩ nhiên là Hứa Siêu. Người là ai? Tiểu Thiên lời vừa thốt khỏi miệng. Trương Thành giơ tay súng lên, tiếp tục bắn. Đoàng đoàng bốn. Trong khoảng cách không đến 5 mét. Tiểu Thiên, còn có nam sinh bên cạnh hắn, ước chừng 18-19 tuổi. Đều trúng đạn ngã xuống đất. Gục ngã bên cạnh thi thể Hứa Siêu. Hai tên con nhà giàu phía sau liền quay lại muốn chạy trốn. Trương Thành lập tức đuổi theo, hai tay cầm súng tiếp tục xạ kích. Đoàng. Đoàng đoàng. Toàn bộ quá trình đều ăn sâu vào trong tâm trí của Vương Nhạc Nhạc. Mà tên nhà giàu đang chạy ra bên ngoài, vừa muốn trốn xuống lầu, vừa lúc cùng Emily, Chu Hà ba người đụng vào nhau. Đoàng. Đoàng đoàng. Tiếng súng lại vang lên. Đạn của Trương Thành không có phân biệt nam nữ. Rất nhanh, hai nam ba nữ đều trúng đạn. Bất quá, bọn họ ngã trên mặt đất, máu tươi theo bậc thang chảy đầy mặt đất. Không chết, vẫn còn liều mạng, muốn hướng phía dưới bò. Chỉ là, Trương Thành cũng không tiếp tục nổ súng. Đã dùng hết không ít đạn. Trương Thành rút ra chùy thủ, cầm ở trên tay. Bụng, còn có bả vai của Emily đều trúng một viên. Nàng đem hết toàn lực, nàng vẫn muốn sống. Nhưng mà, nàng đột nhiên cảm giác, có người đang tay trên đầu của nàng. Trương Thành kéo tóc Emily giật trở lại, sau đó hít sâu một hơi. Hôm nay hoàn thành dùng súng giết người. Nếu như đã giết người, thì dùng bất cứ công cụ nào cũng vậy mà thôi. Đây cũng là tận thế. Mặc dù bọn họ không có đắc tội chính mình, nhưng là phải sống sót, là muốn sống tốt hơn. Chỉ có thể từ trong tay người khác chiếm lấy tài nguyên. Trương Thành gầm nhẹ một tiếng, truy thủ dùng sức đâm mạnh vào Emily giữa lưng. Đây là hắn đầu tiên hắn giết nữ nhân. Rút truy thủ ra. Emily nằm sấp trên sàn nhà giật giật mấy giây, rồi không động đậy được nữa. Đồng tử dần giãn ra. Trương Thành thì vẫn tiếp tục công việc giết chóc của hắn. Dùng tay của mình, đưa các nàng ngăn chặn, hoặc là dẫm trên lưng, sau đó một đao cắt cổ. Đám người Chu Hà, đều bị giết hết. Hiện tại, chỉ còn một đống hỗn độn, chỉ còn một tên con nhà giàu mạnh mẽ bỏ xuống tầng 2. Trương Thành đuổi theo, dẫm ở trên lưng một tên. Tên kia cắn răng, ra sức chống lại lực dẫm ở trên lưng của mình, ý đồ muốn chống cự cùng Trương Thành. Bất quá, Trương Thành rút chân về phía sau, hướng về phía hắn đá mạnh một cước vào sau gáy hắn. Phốc! Nam sinh phun một ngụm máu. Mà Trương Thành ngồi xổm người xuống, hung hăng đâm vào bụng một hắn một dao. Rút đao ra. Lại đâm. Sau đó lại rút đao ra. Lúc này, gương mặt của Trương Thành tràn đầy vết máu, càng nhìn càng cảm thấy dữ tợn. Tên nhà giàu cũng triệt để tắt thở. Trương Thành ném dao găm trong tay xuống đất, sau đó trực tiếp nằm xuống trên mặt đất, hít một lượng khí lớn. Nhịp tim hắn rất nhanh. Từ lúc bắt đầu tiến biệt thự, bắn phát súng đầu tiên hắn còn cảm thấy cảm giác khẩn trương. Sau phát súng đó hắn giết người như một bản năng, thậm chí còn thấy hưng phấn. Có lẽ, đây cũng là bản năng ẩn giấu sâu trong con người của xã hội văn minh, đến khi tận thế tất cả bản năng được bộc lộ hết. Từ dục vọng đến sự khát máu của con người. Chương 49, Đại Hát Tinh. Sau khi Vương Nhạc Nhạc nhìn thấy Trương Thành giết người trong chớp mắt đó, nàng như nằm ngộng. Bình thường đồng bạn vẫn cùng nàng chơi đùa. Thế mà tất cả đều bị Trương Thành giết sạch rồi. Hiện tại cả tòa biệt thự, trừ bỏ nàng và Trương Thành đang ở bên ngoài, không còn một người sống. Lúc này, Trương Thành trở lại bên trong phòng. Hắn lục soát thi thể Hứa Siêu, quả nhiên tìm phòng chế súng lục 54. Một cây súng lục, hai cái băng đạn. Viên đạn không có lên thân. Đối với súng lục 54, Trương Thành cũng không xa lạ gì. Trước đây xem phim, khẩu súng này được gọi là Đại Hát Tinh, chính là lấy lực sát thương lớn mà xưng. Bất quá, Trương Thành nhớ kỹ trong phim ảnh đã từng đề cập qua. Khẩu súng này độ chuẩn xác rất cao, uy lực lại lớn, lực xuyên thấu mạnh, năng lực thích ứng nhanh. Nhưng là, nó cũng không phải là không có khuyết điểm. Băng đạn dung lượng nhỏ, sức giật lớn, hơn nữa trọng lượng lớn. Trương Thành hiện tại cầm súng lục 54, liền cảm giác nó chịu nặng. Cùng Glock 18 so ra, đúng là nặng hơn rất nhiều. Hơn nữa, số đạn trong băng khá ít. Trương Thành đếm, một cái băng đạn chỉ có thể bắn được 8 phát. Trước tiên thu lại đã. Mặc dù dùng không vừa tay, nhưng tốt xấu là một khẩu súng. Ngay cả Hứa Siêu con nhà giàu như vậy, cũng chỉ có thể tới tay phòng chế súng lục 54. Vậy nên ở bên ngoài tìm thấy một khẩu súng có bao nhiêu khó khăn. Bất quá, trước mắt Trương Thành cũng không quá thiếu súng. Dù sao, hắn hiện tại chỉ có 2 người. Hơn nữa, cũng không trông cậy Đường Dĩnh có thể giúp hắn giết người. Đợi sau này lại đi cục cảnh sát dạo chơi, nhìn xem có thể chỗ tốt nào mà hắn chưa lấy. Tiếp theo, Trương Thành trên thi thể Hứa Siêu, tìm được một chuỗi biệt thự chìa khóa, còn có chìa khóa Việt ra xe. Sau đó, lại tìm trong quần áo đám người Tiểu Thiên. Cũng đều tìm thấy chìa khóa xe. Giờ này khắc này, phòng quan sát thiên lặng một cách đáng sợ. Trên mặt đất có thi thể Hứa Siêu, đám người Tiểu Thiên. Bên ngoài cũng có thi thể đám người Chu Hà, Emily. Lầu dưới còn có thi thể đám người Vương Hạo. Đang ở trong biệt thự cùng một đống thi thể, Vương Nhạc Nhạc sao có thể bảo trì sự bình tĩnh. Nàng hiện tại nội tâm vô cùng bất an. Nàng sợ hãi. Nàng lo lắng Trương Thành có thể sẽ lật lọng. Mà Trương Thành lại còn lục soát đồ vật trên thi thể. Vương Nhạc Nhạc cắn răng, lấy hết dũng khí nói ra, đại ca ca, ta đều dựa theo ngươi nói làm. Trương Thành đem 6 chiếc chìa khóa xe, còn có chìa khóa biệt thự thu vào trong ba lô, đồng thời thuận miệng nói ra, đúng vậy à, nhờ có ngươi hỗ trợ, bằng không thì sẽ không thể nhẹ nhõm như thế. Vương Nhạc Nhạc nói ra, đại ca, tất nhiên ta giúp ngươi, vậy ngươi có thể hay không tháo khóa cho ta? Trương Thành đáp, có thể à. Vương Nhạc Nhạc nhẹ nhàng thở ra, nàng thực lo sợ Trương Thành sẽ giết nàng. Dù sao Emily, Chu Hà ba người các nàng, so với nàng còn xinh đẹp hơn. Muốn dáng người có dáng người, thanh âm cũng càng êm tai, càng lấy được sự ưa thích của nam nhân. Cùng so sánh, Vương Nhạc Nhạc trừ bỏ tương đối có phong cách ra, nhưng ngực nàng chỉ là bức tường. Lúc này, Trương Thành đứng lên, từ trên người lấy ra chìa khóa, giúp Vương Nhạc Nhạc cởi ra còng tay. Vương Nhạc Nhạc lập tức hoạt động ra tay chân. Trương Thành nói ra, giúp ta đem những thi thể này kéo ra ngoài, thuận tiện đem vệ sinh lại một chút, ngươi cũng không muốn ở bọn họ trở thành zombie bên trong biệt thư. Ân. Vương Nhạc Nhạc nào dám không nghe, nhanh chóng đứng lên, cùng một chỗ với Trương Thành đem 10 bộ thi thể bên trong phòng, tất cả đều kéo tới lầu dưới. Lúc này, bên ngoài biệt thự, lại nhiều thêm một đám zombie. Bất quá đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Xe dịp mỗi một lần ra ngoài, đều sẽ mang về một nhóm zombie. Chương 50, Hồng Ngoại dụng cụ nhìn ban đêm. Tại Vương Nhạc Nhạc dưới sự trợ giúp, 10 bộ thi thể rất nhanh bị kéo đến hậu viện. Tiếp đó, chính là quét dọn vệ sinh. Trương Thành đem nhiệm vụ này, giao cho Vương Nhạc Nhạc. Trương Thành đối với Vương Nhạc Nhạc nói ra, cùng ở bên cạnh ta, cũng nên làm chút chuyện, những công việc này, sẽ không làm khó ngươi đi. Không làm khó dễ, không làm khó dễ. Vương Nhạc Nhạc cũng không dám ngỗ nghịch Trương Thành. Nàng tận mắt nhìn thấy Trương Thành một người, đem Hứa Siêu 13 người đều giết. Hơn nữa, nàng thậm chí hoài nghi, Trương Thành có phải hay không sát nhân cuồng. Bây giờ cùng một cái sát nhân cuồng ở cùng nhau nhi, không chỉ có không thể chọc hắn sinh khí, còn muốn lấy hắn khai tâm. Vương Nhạc Nhạc đi lầu một cầm sạch sẽ vật dụng, bắt đầu thanh tẩy gạch bên trên máu tươi. Mà Trương Thành thì là tại biệt thự bên trong bắt đầu đi dạo. Hắn đi trước Hứa Siêu căn phòng. Hứa Siêu căn phòng càng lớn, sửa sang cũng sang trọng hơn. Hiển nhiên, Hứa Kiên Quốc con trai, tương đương bảo bối. Trương Thành tại Hứa Siêu trên giường, đầu tiên là dẫm, sau đó nằm một lát. Rất thoải mái dễ chịu. Kẻ có tiền thực sự là hiểu được sinh hoạt. Cái này giường còn lớn như vậy, 4 hàng, 5 hàng cũng đủ. Trương Thành từ trên giường đứng lên, lại trong phòng tìm kiếm vật có giá trị. Trong phòng, phát hiện một cái khung đang triển lãm. Giá đỡ bên trong để đó càng nhiều súng ống. Mặc dù cũng là mô phỏng chân thật súng, cùng mô hình một dạng, thuần túy chỉ là cất giữ. Bất quá, khung đang triển lãm về sau, còn rất nhiều khung đang triển lãm. Trương Thành minh bạch. Cái này gian phòng, trừ bỏ giường là dùng để ngủ. Còn có một cái phòng giữ quần áo, phòng vệ sinh, phòng tắm, địa phương còn lại. Còn lại không gian, cũng là Hứa Siêu phòng chứa đồ. Quả nhiên, rất nhanh liền phát hiện vật thú vị. Quân Mỹ mũ giáp, quân phục, ủng chiến. Pháp quân mũ giáp, quân phục, ủng chiến. Quân Anh mũ giáp, quân thiệt, ủng chiến. Liên Nhật Bản quân trang đều có, thế mà không tìm được quốc nội quân trang. Làm sao? Quốc nội quân nhân, cho ngươi mất thể diện hay sao? Cái này Hứa Siêu thật đúng là chết không oan. Chỉ bằng vào cái này xính ngoại tính tình, chết rồi đáng đời. Bất quá, trừ bỏ quân trang bên ngoài. Hấp dẫn người nhất, chính là đủ loại hình hào đầu đội hồng ngoại kính nhìn đêm. AnVVS7, AnVVS14, AnVVS18. Trương Thành đối với hồng ngoại dụng cụ nhìn ban đêm loại không hiểu rõ. Bất quá, hắn đại khái xem hiểu những chữ này cùng với con số ý tứ. Con số càng nhỏ, nhất định là càng sớm kỳ đồ vật. Trương Thành chọn một cái AnVS31, sau đó chứa ở quân Mỹ trên mũ giáp. Làm đeo lên về sau, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, hoàn toàn đều đã bất đồng. Thứ này về sau khả năng hữu dụng. Trương Thành đưa mũ giáp hai xuống, sau đó tiếp tục tại đồ cất giữ bên trong, tiếp tục chọn lựa vật hữu dụng. Chọn vẹn dùng hơn 3 giờ. Vương Nhạc Nhạc mới đưa vết máu trên đất, miễn cưỡng dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ là thời gian dài xoay người, nàng thẳng lên quõng, đều cảm giác toàn thân đau nhức. Tại tận thế trước, nàng là chế dược công ty Thiên Kim tiểu thư, trong nhà bảo mẫu A-di, cho tới bây giờ cũng không thiếu qua. Cho dù tại tận thế, nàng công việc hàng ngày, chính là nhìn xem giám sát. Mặc dù rất vất vả, nhưng là miễn cưỡng là sạch sẽ. Tại nhiều phun một chút không khí thuốc tẩy, mùi máu tươi liền nhạt. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Vương Nhạc Nhạc liền đi tìm Trương Thành, để cho hắn đến kiểm tra công việc. Trương Thành lúc này chính trong phòng, dùng 4K màn hình nhìn phim hành động tình cảm. Vương Nhạc Nhạc vừa vào gian phòng, liền có thể nghe được Nhật Bản nữ diễn viên tức tiếng. Trương Thành đối với Vương Nhạc Nhạc nói ra, ngươi tới thật đúng lúc, tới giúp ta một lần. Vương Nhạc Nhạc sửng sốt một chút, nàng minh bạch đây là ý gì. Mặc dù không tình nguyện, nhưng là hắn biết rõ, không thể chọc hắn sinh khí, hơn nữa muốn lấy lòng hắn.